Chương 823, thuyền mộ phần chương 823, thuyền mộ phần có thể để cho những cái tia quái ngư đều nghe ngóng rồi chuẩn. Dưa sợ. Sa Lý Phi lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía nơi xa, những người khác đồng dạng quan sát bốn phía. Vừa rồi những cái kia quái ngư, liền đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Để như thế quy mô kinh khủng bầy cá đào vong, lại sẽ là như thế nào tồn tại? Lữ Tam sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lỗ tai có chút run run. Dưới mặt biển nhỏ bé chấn động, tôn cá tiếng vang tản ra tin tức, đều rõ ràng chuyển vào hắn trong tai. Đến rồi. Lữ Tam đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, dưới nước có cái gì? Cái đầu rất lớn. Hắn lời còn chưa dứt, phản phất để ấn chứng cảnh cáo của hắn, thân tàu chấn động mạnh một cái. Vành, ầm ầm. Nhưng gặp vài gốc cự vật vọt ra khỏi mặt nước, nhìn qua giống như là thô to như thùng nước túm bách, kỳ thực là bao trùm lấy ám trầm lân phiến cùng rác hút kinh khủng xúc tu. Như là đến từ thâm viên cự mãng, phá vỡ đen nhánh nước biển, cùng bạo quất vào chấn hải số nặng nghề thuyền sắc bên trên. Trầm muộn tiếng va đập đinh tai nhức óc, chỉnh chức cự hạm phát ra rợn người rên rỉ, trái phải lay động. Trên sàn tàu người, cũng như cái gầu bên trong hạt đậu, ngã trái ngã phải, kinh hô liên tục. Ổn định, nắm chặt dây thừng. Thiện A thủy dâu tóc đều dựng, nghiêm nghị hét to. Vị này phiên ngu lão sư công trên biển kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức cao giọng dặn dò, là trong biển đại quái, đừng liều mạng. Rót dầu, đổ dầu thô, lẫn vào chu sa bột hùng hoàng. Hắn chỉ huy thủy thủ, đem từng thùng sền sệt dầu hỏa hỗn hợp có trừ tà trừ độc thuốc bột, khuynh đảo nhập thân tàu bốn phía trong nước biển. Rất nhanh, liền hình thành một tầng chân nhắn phòng hộ mang. Hô hỏa tiễn bắn vào đồng thời, hỏa xà liền xoay tròn mà lên. Xúc tu đã bị nóng hổi tràn dầu cùng gây mùi thuốc bột đánh bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng chợt, liền càng thêm cuồng bạo đánh ra thân thuyền. Đông, đông, đông. Mỗi một lần va chạm đều để xương rồng rên rỉ, cánh buồm run rẩy. Lý Diễn đứng vững thân thể, liền rút ra đoạn trần đao, muốn nhảy vào trong biển. Dùng kỹ năng bơi của hắn, ở trong nước chiến lược mạnh hơn, tốc độ không kém cá bơi, nhất định có thể thấy rõ là cái gì đang dở trò. Nhưng nhìn thấy một bên tình huống, hắn lại ngừng lại. Nhưng gặp vị sư tổ kia tiện A thủy hít sâu một hơi, chân trần đạp vào chân nước sàn tàu, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dùng mang theo giày đặc mân nam khoang cổ điều, thành kính mà gấp rút tụng niệm nói, sắc phong hộ quốc che dân, diệu linh chiêu ứng, hoàng nhân phổ tế thiên vi. Nguyện cho biển lặng không dậy sóng, thuyền bè đi lại vững vàng an ổn. Túi mong thần quang chiếu khắp, hiện lộ uy linh lớn lao. Đây là biển dân đời đời tương truyền mụ tổ báo cáo. Đối phương đã bắt đầu nghi thức, Lý Diễn liền không tốt ngông cuồng hành động, để tránh dẫn đến phản vệ. Trang nghiêm cầu khẩn bắn không ngừng vang lên, tại cuồng phong sóng dữ cùng quái vật tiếng gào thét bên trong lộ ra nhỏ bé, mang theo một cỗ khó nói lên lời lực lượng, để hốt hoảng các thủy thủ tâm thần hơi định. Nhưng mà cái kia biển sâu cự quái tựa hồ cũng không nhận cái này trên biển nữ thần sổ sách. To lớn bóng tối tại dưới nước bồi hồi, dù chưa công kích, nhưng kinh khủng cảm giác gáp bách chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Sư công tiền A thủy cũng ngừng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Hắn trước kia cũng đã gặp qua không ít trong nước quái vật, nhưng mụ tổ báo cáo luôn có thể khu trục. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Và nó, xuất sinh này khó chơi. Sa Lý Phi quay người nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Ba. Tại. Vũ Ba khôi ngô thân thể, tại lay động trên thuyền vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hổ tôn pháo sớm đã thay mới tốt pháo, đúc bằng đồng thân pháo tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lênh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới mặt biển đoàn kia nhúc nhích to lớn bóng đen, chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, tại một lần xúc tu thật cao dơ lên, chuẩn bị lần nữa đập mạnh đầu thuyền trong nháy mắt, Vũ Ba trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đột nhiên kéo động pháo dây thừng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nóng bỏng viên đạn gào thét mà ra. Ngao! Một tiếng thê lương đến kinh khủng gào rú từ biển sâu nổ vang. Âm thanh xuyên thấu nước biển, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ nhoi nhoi, khí huyết cuộn cuộn. Chỉ gặp cái kia thụ trọng thương xúc tu gốc dễ bị nổ mở một cái cự đại lỗ máu, màu xanh sẫm tanh hôi huyết dịch như là suối phun tuôn trào ra, trong nháy mắt nhuộm xanh biết chung quanh mảng lớn nước biển. Kịch liệt đau nhức để cái kia cự quái triệt để cuồng bạo, còn lại tất cả xúc tu điên cuồng đập mặt biển. Cao mấy trượng lãng tường đã bị kích thích, toàn bộ mặt biển phảng phất sôi trào. Lý Diễn không do dự nữa, câu hồn lôi tác gào thét mà ra, chuẩn bị dùng ra lôi thần biến. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là cái này cự quái muốn nổi điên lúc công kích, nó thân hình khổng lồ lại bỗng nhiên một dừng. Ngay sau đó, như cùng đi lúc một dạng đột ngột, tất cả xúc tu như thiểm điện lùi về. Bóng đen to lớn mang theo một cỗ hoán độc khí tức, cấp tốc hướng về sương mù dày đặc chỗ sâu kín đáo đi tới, chỉ để lại trên mặt biển lăn lộn màu xanh sẫm vết máu. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, trên sàn tàu một mảnh hỗn độn, các thủy thủ sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lý Diễn bị mặt thuyền, ánh mắt sắc bén như dao, quét mắt quái vật biến mất phương hướng. Không thích hợp. Hắn cao mày trầm giọng nói, quái vật này đột kích, mục tiêu rõ ràng chính là chúng ta. Lần thứ nhất thối lui là kiêng kỵ vôi cùng tiện sư công báo cáo, lần thứ hai đã bị hỏa pháo trọng thương, ấn nói nên không chết không nghỉ, lại đột nhiên rút đi. Giống như là nhận được chỉ lệnh. Lý Thiếu Hiệp nói đúng. Sư công Tiền A Thủy cũng đi tới, trầm giọng nói, mụ tổ báo cáo đều không nghe, hẳn là có người điều khiển. Đám người sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía âm trầm như mực biển cả, bất an dự cảm xông lên đầu. Ngoài mấy chục dặm, sương mù dày đặc chỗ sâu, một mảnh sen kẽ hiểm ác bãi đá ngầm bên trong. Một chiếc không đang chú ý kiểu Trung Quốc cứng rắn buồm thuyền nhỏ giống như ưu linh dấu ở đá ngầm trong bóng tối. Đầu thuyền trên, hải ma chúng năm tên hải tâm, Triều Sinh Hoàn, Bát Kỳ Hoàn, Võ Sĩ Long Tảng, tóc đỏ hỏa xạ thủ án giờ hiệu, giao nhân vậy đang tập hợp một chỗ. Vừa mới đầu kia kinh khủng hải quái, giờ phút này đang dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào đá ngầm bên cạnh, gãy mất xúc tu chỗ máu thịt bé bét. Cái đồ chơi này cùng loại con mực, nhưng lại phủ kín lân phiến. ghé vào trên đá ngầm, như là một tòa tiểu gò núi. Giao nhân vậy đang dùng một loại bén nhọn, cao tần tê tê tiếng cùng nó giao lưu lấy, hai tay vớt ve, rõ ràng đang tiến hành trấn an. Như thế nào? Triều Sinh Hoàn âm thanh trầm thấp hỏi thăm. Hắn một thân xanh đậm thú áo, khuôn mặt nghiêm hiểm. Giao nhân vậy đình chỉ hí lên, chuyển hướng thủ lĩnh, miệng phun cứng rắn trung nguyên tiếng phổ thông, là thủy lớn, rất kiên cố, có lợi hại hỏa pháo, còn có trừ ta lực lượng, bị thương rất nặng. Quả nhiên là triều đình thuyền, nhất định là cái kia Tiêu Cảnh Hằng phải tới. Hải ma chúng bên trong bát kỳ hoàn là một kimono trên treo lên bát kỳ đại xà, họ Joshi, vũ nữ. Trong tay nàng dẫn một cây buộc đầy vải trắng đầu quái cờ, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết chú văn. Vật này gọi ngự tệ chính là Đông Doanh Thần Đạo giáo pháp khí. Nó dung mạo yêu diễm, trong mắt lóe ra oán độc và mang. Triều Sinh Hoàn đại nhân, bọn hắn hẳn phải biết thuyền đắm địa điểm. Đang khi nói chuyện, trong tay ngự tệ ngao ngoe muốn động. Lãng nhân đao khách Long Tàng cũng đè xuống bên hông kiếm nhật chui đao, đằng đằng sát khí. Mắt thấy đám người bộ dáng, Triều Sinh Hoàn lại chậm rãi lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phẫn nộ sẽ che lậy trí tuệ hai mắt. Đầu kia thuyền lớn kiên cố, hỏa lực hung mãnh, càng có cao nhân tỏa chấn. Ta cưỡng ép công kích, không khác lấy trứng chọi đá. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía nơi xa sương mù dày đặc bao phủ hải vực chỗ sâu, nhếch miệng lên một tia băng lãnh đường cong, mảnh này biển, xa so với chúng ta tưởng tượng nguy hiểm. Hừ, thuyền lớn, mục tiêu càng lớn, vừa bạn trở thành mồi nhử cùng đá dò đường. Hắn dừng một chút, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, truyền lệnh, để cơn xoáy chiều tiếp tục giám thị, không được lại chủ động công kích. Chúng ta liền theo ở phía sau, để bọn hắn thay chúng ta lội đường, tìm tới Định Hải Giám Minh, lại ra tay cắt đoạn. Hey, Vân Tiếu Nhật, Trấn Hải số trên, Lý Diễn bọn người đối sau lưng theo đuôi rắn độc hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chính diện gặp trước mắt càng nóng lòng nguy cơ. Chính như Triều Sinh Hoàn lời nói, khổng lồ Trấn Hải số tại mảnh này quỷ dị khó lường hải vực trở thành to lớn đánh bác. Sương mù dày đặc không chỉ có che đậy ánh mắt, càng làm cho la bàn kim chỉ nam đung đưa không ngừng. Vương Đạo Huyền la bàn lên mấu chốt tác dụng, nhưng dưới nước đá ngầm lại trở thành nguy hiểm lớn nhất. Quay bánh lái hết qua trái, cẩn thận phải mạn thuyền cùng ngầm. Kinh nghiệm nhất lao đạo đàn dân người cầm lái khàn giọng kiệt lực la lên, âm thanh bởi vì khẩn trương cao độ mà khàn khàn. Khổng lồ thân tàu tại chật hẹp cống ngầm cùng chi chít khắp nơi đá ngầm ở giữa gian nan ghé qua, mỗi một lần chuyển hướng đều mạo hiểm và phần. Kết kích đấy thuyền sát qua chỗ nước cạn đá ngầm phát ra chói hai tiếng ma sát, làm cho tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Các thủy thủ căng thẳng thần kinh, không ngừng dùng thật dài dây đo sâu dò xét lấy đáy thuyền nước sâu. Không được, tiếp tục như vậy quá chậm, mà lại quá nguy hiểm. Sa Lý Phi lau trên mặt nước biển cùng mồ hôi. Hắn nhìn xem từng tòa theo hải triều toát ra lại biến mất đá ngầm, kinh hồn táng đảm. Vạn nhất thuyền xảy ra chuyện, bọn hắn liền sẽ bị triệt để vây ở nơi đây, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hai họa đến rồi. Sư công Tiền A Thủy chỉ hướng đầu thuyền phải phía trước, âm thanh mang theo một tia hồi hộp, xem thiên tượng. Mây đen áp thủy, phong nhãn sắp thành. Phản phất để ấn chứng hắn lời nói, vốn chỉ là gào thét gió biển đông nhiên trở nên cuồng bạo. Bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, mực đậm mây đen từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, xoay tròn. Không bao lâu, liền hình thành một cái cự đại cái phếu trạng xoáy mây, xuyên thẳng mặt biển. Xoáy mây trung tâm, điện xà cuồn vũ, tiếng sấm như là thiên thần chống trận, tại đỉnh đầu nổ vang. Là Long Hổ Thủy, Thủy Long Quấn. Có người tuyệt vọng hô lên. Thiên địa chi uy, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Một đạo liên tiếp hải thiên to lớn thủy long quấn tại khoảng cách trấn hải số bất quá vài dặm địa phương ngang nhiên thành hình. Bọn chúng điên cuồng xoay tròn lấy, thôn vệ lấy lượng lớn nước biển, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hấp lực cường đại nắm kéo hết thảy xung quanh, mặt biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số tôm cá, thậm chí là vỡ vụn bong thuyền đã bị tùy tiện cuốn lên không trung, lại cùng với bao tố lốt bốp rơi xuống. Ổn định thuyền, hàng nửa buồm, nhanh. Tiền A Thủy khàn cả giọng. Các thủy thủ cũng đem hết toàn lực thao tác, nhưng trấn hải số tại cái này thiên nhiên lực lượng cuồng bạo trước mặt, như là cự nhân trong tay đồ chơi, đã bị cuồng bạo khí lưu cùng dòng nước lôi cuốn lấy, thân bất do kỷ hướng về thủy long cuốn biên giới đi vòng quanh. Thân tàu phát ra làm lòng người gan đều nứt rên rỉ, to lớn xương rồng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Mạn trái thuyền, cẩn thận mạn trái thuyền mạch nước ngầm. Người cầm lái muốn rách cả mí mắt, liều mạng chuyển tay lái. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chiến thuyền hiểm lại càng hiểm né qua một đạo thủy long cuốn. Nhưng mà, thủy long cuốn hình thành kinh khủng hấp lực trận triệt để đảo loạn hải lưu, một cỗ cường đại mà quỷ dị dưới nước mạch nước ngầm như là vô hình tay lớn, đột nhiên đem cố gắng dây dụ trấn hải số đẩy hướng một cái hoàn toàn chệch hướng đường thuyền phương hướng. Lý Diễn nhìn xuống hải đồ, phía trên tiêu ký lấy mảng lớn trống không. Cho thấy nơi này là một mảnh đã bị sương mù dày đặc triệt để phong tỏa không biết thủy vực. Bao tố, sóng biển điên cuồng gào thét. Tăng thêm màn đêm buông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Đám người chỉ có thể nắm thật chặt khoang thuyền của gỗ, theo lấy sóng biển như xe cắp treo trên dưới sóng này. Ầm ầm, một đạo trắng bệnh tiềm điện xé rách sương mù dày đặc, trong nháy mắt chiếu sáng phía trước quỷ dị hải vực. Mưa cái này thoáng qua liền mất quan mình, Lý Diễn ánh mắt lợi hại xuyên tấu màn mưa, gắt gao nhìn về phía trước. Đó là cái gì? Hắn mắt lộ ra chấn kinh, những người khác cũng há to miệng. Nhưng gặp đầy trời màn mưa về sau, lờ mờ đúng là một mảnh thuyền đắm mộ địa, vô số to lớn, vằn mèo, bao trùm lấy thật dày rong biển cùng hà biển thuyền xương cốt, như là viễn cổ cự thú bạch cốt tabu, nửa chim nửa nổi đứng sừng sững ở đá lởm chầm đá ngầm ở giữa. Bọn chúng hình thái khác nhau, có khổng lồ kiểu Trung Quốc thuyền buồm phúc kiến, có cao cột buồm Tây Dương buồm tiểu gã lệ ổng, thậm chí có thể nhìn thấy kiểu dáng cực kỳ cổ lao thuyền gỗ hình dáng. Thuyền xương cốt ở giữa, đầm đến tan không ra oán sát tử khí hội tụ, so với chung quanh biển sương mù càng thêm sền sệt tâm lãnh. Vùng nước này nước biển bày biện ra một loại chẳng lành yên nắng màu đen đặc. Bởi vì sát khí hội tụ, đá ngầm ở giữa thậm chí có tầng băng hình thành. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng thân tàu đã không bị khống chế tiến lên. Đậm đặc như mực tử khí bên trong, chấn hải số theo mạch nước ngầm chậm rãi phiêu gần thuyền đắm mộ địa. Tiền A Thủy nhìn chăm chú nửa phụ thuyền xương cốt, chợt nhớ tới cái gì, run giọng nói, nhiều như vậy. Trước kia qua đường thuyền buồn phúc kiến, ngoại quốc tóc đỏ thuyền mất tích vô ảnh, nguyên lai đều bị hải lưu xoắn tới nơi đây. Đang khi nói chuyện, chấn hải số đã không bị khống chế đụng vào đá ngầm. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thuyền đột nhiên dừng lại, các binh sĩ bị văng ngã trái ngã phải. Còn có mấy người bay thẳng ra, rơi vào trong nước. Cũng may, nơi này đá ngầm diện tích không nhỏ, bọn hắn không có đã bị nước trôi đi. Một trận rối loạn, cuối cùng đem người cứu lên. Nhưng kiểm tra về sau, lại làm cho trong lòng mọi người trầm xuống. Thân tàu phía trước đã bị đá ngầm xé mở không nhỏ lỗ hổng. Ra biển sau thượng thổ hạ tạ khoái đại hưu đã bị người giúp đỡ ra. Không sao. Hắn xem xét về sau, lại nhìn phía thái tử mời tới Phật Sơn thợ rèn nghiệp đoàn hộ pháp võ sư Lôi Bạc Ân, dùng cái hai ngày thời gian liền có thể sửa tốt, nhưng ta không làm được gì, còn mời Lôi sư phụ nhiều hỗ trợ. Đối phương mặc dù là hộ pháp võ sư, nhưng cũng là thợ rèn. Lôi Bạc Ân nghiêm mặt ôm quyền nói, kia là tự nhiên, có thể cùng khoái thần tượng hậu nhân hợp tác, tại hạ cầu còn không được. Lôi sư phụ khách khí. Khoái đại hữu nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lý Diễn, trên thuyền vật liệu không đủ, xem chừng còn muốn hủy đi những cái kia thuyền đám. Ta dẫn người xem trước một chút. Lý Diễn cũng không nói nhảm, lập tức mang theo mấy người nhảy lên gần nhất một chiếc ngoại quốc tóc đỏ ghệ lần thuyền hải cốt. Chiếc thuyền này đồng dạng phá hư nghiêm trọng, nhưng càng quỷ dị chính là phía trên tình hình, sàn tàu nghiêng chỗ, bảy tám cụ khô quắc thi hải hiện lên cuộn mình hình. Gương mặt nám đen như than, da thịt kề sát xương cốt, so như hong khô thịt khô, trần trụi xương cổ tay lại hiện ra u lam. Trước chớ tới gần, Long Nghiên Nhi ngăn lại đám người, cẩn thận hướng về phía trước, xem xét một phen về sau, sắc mặt ngưng trọng nói, là biển cổ. Sư công Tiền A Thủy nghe được, lập tức sắc mặt đại biến, liên tiếp lui ra phía sau hai bước. Đợi đám người rời xa thi thể về sau, hắn mới mở miệng nói, lĩnh ngoại đời đắp trên ghi chép dân các khe động vùng nhị quảng thường nuôi cổ độc để hại người. Có loại gọi là hải cổ, ném xuống biển thì cá ăn phải sẽ nhiễm độc, người ăn cá ấy liền chết. Chất độc lan truyền, trong thuyền không một ai thoát nạn. Cái đồ chơi này, làm sao còn có người nuôi? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy những thi thể này làn ra mặt ngoài, nô lên từng cây gân xanh, tựa như côn trùng bặm mèo. Chương 824, trong biển yêu tế chương 824, trong biển yêu tế biển cổ Lý Diễn lông mày ngưng lại, cái này cổ trùng rất lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại. Tiền A Thủy nắm chặt đầu thuốc, lắc đầu nói, nghe đồn này cổ xuất từ trong biển U Minh, hán mặt đã bị hoàn khí hấp dẫn mà đến, lại bị yêu nhân luyện thành cổ thuật lưu truyền rộng rãi, học hội người lẫn nhau hại, động một tí diệt người toàn môn, một lần dẫn tới lòng người bàng hoàng. Về sau này thuật bị liệt là cấm thuật, người tu luyện một khi phát hiện, liền sẽ đốt cháy tế biển, mới dần dần biến mất. Chưa từng nghĩ, lại tại nơi này nhìn thấy. Trong khoang thuyền, không khí phảng phất bị đọc lại. Cái này Tiền A Thủy cũng là biển dân bên trong rất có danh vọng tu sĩ, cẩn thận như vậy, tất nhiên không đơn giản. Chỉ có Long Nhân Nhi, tương đối gan lớn một chút, cẩn thận quan sát sau mở miệng nói, thật là lĩnh ngoại đời đáp chứa đựng biển cổ không thể nghi ngờ. Vật này sinh tại Nam Dương cực âm sát địa, sống nhờ sát tối, hút tinh huyết oán khí mà thành. Một khi thức tỉnh, gặp vật sống thì lại chui ra thức cốt, hút tủy ăn não. Nó tính âm hàn đến cực điểm, chạm vào như băng, chỗ mang theo thủy sát có thể đồng kết huyết mạch, người chúng khoảnh khắc cứng chết, hồn phách cũng bị câu vì cổ trành, vĩnh khốn thi thể, giúp đỡ săn thức ăn. A Thủy có chút giật mình, vị đạo hữu này hiểu không ít. Xa 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 nói còn chưa dứt lời, cái kia bảy tám cụ thây khô dưới làn da như con giun vặn bẹo gân xanh bỗng nhiên ra tốc. Thây khô cấp tốc cổ trướng, làn da đã bị trống gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được dài nhỏ như tuyến, đầu hiện ra u lam hàn mang chùm ảnh. Thấu xương khí âm hàn trong nháy mắt tràn ngập ra, trên bong thuyền hơi nước cấp tốc ngưng tụ thành xương trắng. Lui. Lý Diễn phát giác không ổn, quát khẽ một tiếng, đồng thời đoạn trần đao vụ vụ ra khỏi vỏ. Lốt buốt, lôi quang tại lưỡi đao trên nhảy vọt, xua tán đi một chút âm hàn. Đám người nhanh chóng thối lui mấy bước, mấy tên không thông thuật pháp binh sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh, cảm giác huyết dịch đều muốn bị đông cứng. Đúng lúc này, cách gần nhất một bộ thây khô đống nhiên ngồi dậy. Bột một tiếng làn da bạo liệt, mấy đạo u lam lạnh tuyến như mũi tên, lao thẳng tới gần nhất vũ ba. Tốc độ nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh, mang theo chí mạng âm sát khí tức. Cẩn thận! Long Nghiên Nhi quát một tiếng, bàn tay trắng non liền dương. Dầm dạp chẳng chịt nhỏ bé như ở trước mắt, lại hừng hực như dung nham cổ loãn tinh chính xác nên tiếp cái kia mấy đạo lạnh tuyến. Vừa mới tiếp xúc, liền suy suy tiếng nổ lớn. Hồng mang tăng gọn, lại như liệt hỏa nấu dầu. Cái kia u lam lạnh tuyến rớt xuống đất, rõ ràng là từng đầu cùng loại con giun màu xanh da trời quái trùng. Bọn chúng phát ra bén nhọn như trẻ sơ sinh khóc nỉ non hí lên, tại xích hồng hỏa diễm bên trong rãy rủa kịch liệt, tan rã, hóa thành mấy sợi tanh hôi khói đen. Đây là cam cổ, chuyên khắc gâm hàn tà ma. Thiện A Thủy lập tức ánh mắt sáng lên. Nhưng mà, còn lại thây khô đồng thời bạo động. Càng nhiều u lam biển cổ phá thể mà ra, như là tử vong mưa băng, bao trùm hướng đám người. Âm sát chi khí đại thịnh, liền đoạn trần trên đao lôi quang đều bị áp chế đến ảm đạm mấy phần. Long Nghiên Nhi lập tức tiến lên trước một bước, ngăn tại đám người trước người. Trong miệng nàng niệm tụng cổ lão tối nghĩa miêu cương chú ngữ, hai tay cấp tốc kết ấn, tựa như sen nở. Trong chốc lát, vô số xích hồng sắc điểm sáng từ nàng trong tay áo và áo ở giữa tuôn ra, hội tụ thành một mảnh lăn lộn ánh nắng chiều đỏ, đưa nàng cả người bao phủ. Cái này ánh nắng chiều đỏ tản mát ra nóng rực dương hòa sinh mệnh khí tức, cùng biển cổ âm hàn sát khí kịch liệt đối sông, phát ra tư tư bạo hưởng. Nhanh, nhanh! Thiện A Thủy cũng mở miệng nói, thứ này sợ lửa. Các binh sĩ nghe vậy, vội vàng vung vẩy trong tay bó đuốc xua đuổi. Sa Ly Phi, Lữ Tam mấy người cũng kịp phản ứng, hỏa súng oanh minh, hỏa tiễn tề sạng, càng có thủy thủ đem thẩm thấu dầu hỏa vài bố nhóm lửa ném. Mà cái này sư công tiện á thủy cũng lần nữa lộ ra một tay tuyệt chiêu. Hắn thở xuống bên hông hồ lô, đột nhiên nốc một miệng lớn, sau đó đoạt lấy căn bó đuốc, bấm niệm pháp quyết niệm chú, hô một cái phun ra. Chỉ một thoáng, đám lửa lớn quần quần mà ra. Cái này biểu diễn lưu động trò xiếc, lại cũng đã bị hắn dung nhập thuật pháp, chơi xuất thần nhập hóa. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền ánh lửa hừng hực, tiếng sấm ầm ầm, khí âm hàn đã bị cấp tốc xua tan. Tại Long Nghiên Nhi cổ thuật áp chế cùng đám người hợp lực công kích đến, cái này sóng biển cổ cuối cùng đã bị dập tắt, chỉ để lại đầy đất nám đen trùng thi. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn, đám người lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cổ trùng cái kia quỷ dị tiếng kêu, phản phất còn quanh quẩn tại trong xương thủy. Thuyền này không thể ở nữa, mau mau rời đi. Lý Diễn trầm giọng nói. Đám người cũng không nói nhảm, lập tức lui về sàn tàu. Phong bạo vẫn như cũ mãnh liệt, sóng lớn như núi non đè xuống, thân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Chấn hải số, cứ như vậy đã bị mạch nước ngầm gắt gao đóng ở mảnh này quỷ dị thuyền đắm mộ địa. Nhưng mà, bị hao tổn thân tàu cuối cùng vẫn là muốn chữa trị. Bọn hắn đành phải dựa theo trước đó kinh nghiệm, từ bên ngoài một chiếc tiếp một chiếc quét sạch biển cổ. Cũng không biết có bao nhiêu cổ trùng tụ tập ở đây, dù bọn hắn cảm ứng, thuyền kia mộ phần ở trung tâm quả thực là vô cùng vô tận. Khí tức hội tụ, như là một cái ngay tại ngủ say to lớn cự yêu, chỉ là thi pháp dùng thần thông dò xét, thiếu chút nữa để cho người ta nổi điên. Không khỏi ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ có thể từ bên ngoài cẩn thận lục soát. Mỗi khi Lý Diễn bọn hắn đem cổ trùng quét sạch về sau, khoái đại hữu liền dẫn người dùng lưới búa, cái cưa khó khăn phá vỡ mục nát bong thuyền, tìm kiếm có thể sử dụng gỗ chắc xương rồng cùng chắc lịch bong thuyền. Có thể sử dụng cũng không nhiều, trên sàn tàu tràn ngập gỗ mục, rong biển cùng nhàn nhạt thi số vị. Cũng may cái kia chói hai tạc kích âm thanh, tổng hội bị dìm ngập tại trong gió lốc. Trừ cái đó ra, Salifi, Vũ Ba còn mang theo một chút vương phủ hộ vệ, phụ trách lục soát thuyền đắm trên vật tư. Tại một chiếc nửa chờ ngoại quốc tóc đỏ thương thuyền nơi chứa hàng, bọn hắn cậy mở mấy cái bịt kín còn tốt tựa một thùng, ngạc nhiên phát hiện chưa bị ẩm thuốc nổ cùng chỉ đạn. Càng làm cho người ta phân chân chính là, tại một cái kiên cố hòm sắt bên trong, bọn hắn tìm được một túi nhỏ ngoại quốc tóc đỏ ngân tệ cùng giải rác bảo thạch, kim sức. Những vật này trải qua thương lượng về sau, phân ra một chút cho biểu hiện anh dũng thủy thủ, hộ vệ. Sợ hãi đã bị vui sướng tách ra, sĩ khí cũng theo đó chấn động. Nhưng mà, ông trời tựa hồ cũng không chiếu cố bọn hắn. Phong bạo chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Màu đen nước biển cuốn ngược trên sàn tàu, cột buồm phát ra kinh khủng két âm thanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị bẻ gãy. Chấn hải số như là một mảnh lá cây, tại thuyền đắm mộ địa cùng sóng gió ngập trời trong khe hẹp gian nan dãy rủa. Lý Diễn cùng Tiền Á Thủy, Vương Đạo Huyền mấy lần ý đồ thôi diễn hải lưu, tìm kiếm sinh môn. Nhưng cái này cổ quái địa phương từ trường bị triệt để quấy nhiễu, liền liền Vương Đạo Huyền bảo bối la bàn, Kim Chỉ Nam cũng không ngừng loạn chuyển. Bốn phía đá ngầm dày đặc, đỉnh đầu mây đen áp đỉnh sấm sét vang dội, căn bản tìm không thấy an toàn đường ra. Bất chi bất giác, chính là dòng dã một ngày một đêm. Cuối cùng, mọi người ở đây sức cùng lực kết lúc, kỳ tích phát sinh. Phong bạo im bặt mà dừng, tàn phá bừa bãi sóng lớn cũng dần dần lắng lại, mặt biển chỉ để lại phong bạo qua đi mảng lớn bờ biển. Nhưng bầu trời cũng không sáng lại, cũng không tinh quang rơi xuống. Một loại càng thêm sền sệt, càng quỷ dị hơn màu ngà sữa sương mù dày đặc, cấp tốc tràn ngập mặt biển. Thuyền đắm mộ địa đều đã bị cái này sương mù dày đặc nuốt hết, tầm nhìn chợt hạ xuống đến không đủ 10 bước, liền gần trong gang tấc mạn thuyền đều trở nên mơ hồ không rõ. Sương mù lên không gió. Điềm đại hung. Phiên ngu sư công tiện A Thủy âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cái này sương mù, sợ là có chút cổ quái. Tự ra biển sau các loại gặp gỡ, liền liền hắn cái này lao thủ cũng chưa từng thấy. Thu thái tử thuê, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Vị này lao sư công lập tức dựa theo đàn dân cổ pháp, sai người tại mạn thuyền bốn phía treo lơ lửng lên từng chuôi dùng chu sa, hùng hoàng ngâm qua trung đồng. Lại tại đầu thuyền nhóm lửa đặc chế trừ tà hương. Để bảo đảm an toàn, Tiền A Thủy không để ý mọi bệnh, kiên trì tự mình mang hai tên quen thuộc thủy tính đàn dân thủy thủ, vạch lên một chiếc tiểu thuyền tam bản, vòng quanh trấn hải số tại trong sương mù dày đặc tiến hành cảnh giới tuần tra. Đương nhiên, cũng không có rời đi quá xa, mỗi nửa canh giờ liền sẽ trở về nghỉ ngơi. Đến mức Lý Diễn cùng Vương Đạo Huyền thì lại để phòng thuyền đắm mộ địa cổ trùng, đồng thời tìm kiếm rời đi phương pháp. Đợi đến sau nửa đêm, mệt nhọc một ngày công tượng đã đều nghỉ ngơi. Mà tử tịch vụ hải bên trong, nguyên bản cái kia yếu ớt vậy nước tiếng cũng không biết khi nào lặng yên biến mất. Lý Diễn trong lòng báo động tăng gọn. Hắn bay người lên đến cao nhất phòng quan sát, vận dụng hết thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mù mịt mà trướng. Nghiêng hai lắng nghe, ngoại trừ chấn hải số trên đám người khẩn trương hô hấp, không còn gì khác tiếng vang. A Thủy sư phụ đi gần nửa canh giờ, một điểm động tĩnh đều không có. Một phụ trách nhìn hộ vệ cũng phát hiện không hợp lý, cuống quýt chạy tới, âm thanh phát run báo cáo. Lý Diễn quyết định thật nhanh, Tư Đồ Hoa, Lữ Tam, theo ta đi tìm Tiện A Thủy. Những người khác thủ thuyền, đề phòng tối cao. Cái này một tan bài, tự nhiên có nó nguyên nhân. Hắn cùng Lữ Tam thần thông phối hợp, điều tra nhất là thuận tiện. Thuyền đắm mộ địa bên kia nguy cơ chưa giải trừ, còn cần Long Nhân Nhi, Vương Đạo Huyền, Vũ Ba bọn người phòng ngự. Tư Đồ Hoa vết thương nhỏ sớm đã khôi phục, chiến lực không tầm thường, thích hợp nhất. Ba người leo lên một cái khác chiếc thuyền nhỏ, Lý Diễn vận chuyển người thần thông phân rõ mùi, cẩn thận từng ly từng tí hướng Tiện A Thủy tuần tra phương hướng tới. Tại yên nắng vụ hải bên trong, treo được rồi ướt thời gian một nén nhang. Một loại nào đó thanh âm quái dị bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc truyền đến, cùng thuyền đắm mộ địa phương hướng tương phản. Cẩn thận một chút. Ba người liếc nhìn nhau, tại Lý Diễn chỉ huy xuống, chậm rãi tiến lên. Càng đến gần, loại kia âm thanh càng ngày càng vang dội, giống như là có vô số tăng nhân tại niệm tụng kinh văn, nhưng một câu cũng nghe không hiểu. Rất nhanh, sương mù dày đặc chỗ sâu lờ mờ lộ ra một chút quỷ dị u mang, giống như quỷ hỏa chập chờn. Trong lòng ba người run lên, ánh mắt ngưng trọng, đem thuyền nhỏ lặng yên dựa vào hướng phụ cận một tòa đá ngầm trong bóng tối. Bọn hắn ngừng thở, đè thấp thân hình, xuyên thấu qua sương mù dày đặc khe hở hướng nguồn sáng kia ôn tồn nguyên chỗ nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt, cho dù là kiến thức rộng rãi ba người, ngược lại cũng hít sâu một hơi. Tại phía trước một mảnh tương đối khoáng đạt thủy vực, sương mù dày đặc đã bị u lam quang mang xua tán đi một chút. Chỉ gặp trên mặt nước, dầm dạp chằng chịt, chừng hàng trăm hàng ngàn cái quỷ dị thân ảnh. Đám đồ chơi này, rõ ràng không phải người. Bọn chúng tương tự to lớn đầu người rùa thân, có từng quả chùy lủi, tròn vo, làn da xám xanh hoặc xích hồng hình người đầu lâu, liên tiếp lấy bao trùm lấy nếp vốn vỏ cứng, như là to lớn rùa thân thân thể. Tứ chi thì là cùng loại người cánh tay đuổi người nhưng càng dài, phủ kín lân phiến, giữa ngón tay có mảng quái chi. Cái này là yêu quái gì? Lữ Tam con mắt hơi run, cẩn thận hỏi thăm. Hắn lâu dài đợi trong núi, gặp qua không ít vật cổ quái, trước mắt những này thật đúng là không nhận ra. Đến mức Lý Diễn càng là không hiểu ra sao. Đây là Hải Hòa Thượng Tư Đồ Hoa nuốt ngụm nước bọt. Hắn chỉ cảm thấy môi khô khốc, nhưng vẫn là nhỏ giọng giới thiệu nói, phương ngoại tạp truyện Hải Ngữ Tam Tài Hòa Hội đều có ghi chép, hình như người miệng rộng dài đến hai, gặp người cười hì hì, tên là Hải Hòa Thượng. Gặp chi người biết vì chẳng lành, ác gặp cuồng phong, sóng lớn tức đến, mà thuyền có lật út chi hoàn vậy. A, nguyên lai là cái này. Lý Diễn cũng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới loại này hải yêu, dậu dương tạm trở trên đồng dạng có chỗ ghi chép. Ừm. Tư Đồ Hoa nhẹ gật đầu, tại hạ lâu dài hàng hải đã từng gặp qua một cái, lập tức trên biển phong vân đột biến, kém chút thuyền hủy người vong. Thứ này rất là điểm xấu, trước đó phong bạo, hơn phân nửa cùng bọn hắn có quan hệ. Nói xong, nuốt ngụm nước bọn, nhiều như vậy tập hợp một chỗ, tại hạ cũng là chưa từng nghe thấy. Ba người tiếp tục quan sát, nhưng gặp những cái kia hải hòa thượng đều không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh đèn kỵ hình mâm tròn cự nhãn. Bọn chúng bờn quanh thành một vòng, tựa như vô số lưng quầng lão tăng, đồng loạt nhìn về phía trung ương. Mà ở trung ương thủy vực, từ mấy khối to lớn đá ngầm cùng thuyền đắm xương rồng lâm thời dựng lên tế đàn. Đơn sơ mà khổng lồ, phía trên còn hiện đầy rong biển, hiển nhiên đã tồn tại không ít năm tháng. Tế đàn trên, u lam quang mang thịnh nhất, nguồn sáng tựa hồ là mấy khối khảm tại đá ngầm trong khe kỳ dị phát sáng quan thạch. Ra biển sau liền không có động tĩnh câu điệp, lúc này lại là lên phản ứng, ngao ngoe muốn động. Lý Diễn trong lòng hơi động, đem câu điệp ấn xuống. Đây cũng không phải là có âm ti nhiệm vụ, mà là cảm ứng được đối nó hữu dụng tiên linh địa bảo. Trước đó đã từng phát sinh qua, nhưng hấp thu thái tử đưa tặng lôi thiên thạch về sau, còn là lần đầu tiên phát sinh. Những món kia khẳng định không đơn giản. Tế đàn bốn phía trên mặt nước còn nổi lơ lửng một vài thứ, có cụ nát lưới đánh cá, ốc biển cái lệnh, thậm chí còn có nhân loại tàn phá quần áo cùng vài đoạn mái trèo. Lý Diễn ánh mắt ngưng tụ, ở trong đó bất ngờ thấy được tiền a thủy cái kia đỉnh đặc biệt đàn dân mũ rộng đánh. Mà trước đó mất tích tiền a thủy cùng hai tên thủy thủ nhưng không thấy bóng dáng. Chính giữa tế đàn đứng vững ba cá nhân hình viễn siêu đồng loại hải hòa thượng. Thân thể của bọn nó to lớn hơn, tiếp cận một trượng, làn da hiện ra thâm trầm xích hồng sắc. Những vật này rõ ràng có linh trí, bọn chúng trong tay giơ cao một loại nào đó to lớn hải thú xương cốt, cùng với trung quanh hải hòa thượng hùng vĩ tiếng tụng kinh, làm lấy chậm chạp mà quỷ dị vũ đạo động tác, khi thì ngửa mặt lên trời phun ra hơi nước, khi thì cúi người lễ bái mặt nước. Mỗi một lần động tác đều dẫn tới trung quanh tất cả hải hòa thượng cùng kêu lên phát ra càng vang dội bù bù tiếng. Toàn bộ trang diện giống như một trận quy mô thật lớn tế tự nghi thức. Bọn chúng tại hiến tế. Tư Đồ Hoa âm thanh khô khốc khàn khàn, cái kia hai cái thủy thủ, còn có A Thủy sư phụ, hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Lý Diễn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Yêu vật tế tự tràn diện, hắn đồng dạng gặp qua. Tại Hiện Sơn thời điểm, bọn hắn từng gặp một loại tinh quái tính người tế tự Hán Thủy Nữ Thần. Nhưng loại này tinh quái vốn chính là thượng cổ di chủng, hầu thần mà cư. Chỉ cần lớn mạnh một chút, liền sẽ trở thành bọn chúng tế tự đối tượng. Cùng trước mắt cảnh tượng này so sánh, căn bản không tính là cái gì. Bọn hắn tại tế tự cái quái gì? Ngao cổ quái tiếng gào thét không ngừng vang lên, trung quanh hải hòa thượng càng ngày càng cuồng nhiệt. Sau đó, từng cái nửa chết nửa sống bóng người đã bị bọn hắn từ trong nước lên lôi ra. Xem quần áo kiểu dáng, có ngoại quốc tóc đỏ, có trung nguyên thương nhân, có hoa nhân, thậm chí còn có vài đầu giao nhân. Mà tiền A Thủy ba người cũng ở trong đó. Chương 825, viễn cổ biển tế chương 825, viễn cổ biển tế xương mù dày đặc như nhũ, u quang cùng với quái dị tiếng tụng kinh quanh quẩn. Âm điệu cổ quái như giao nhân đẫm máu, lẫn vào xích sắt kéo gai vàng. Tiền A Thủy đàn dân mũ rộng vành treo tại bên rìa tế đàn, vành nón rũ xuống một nửa nhuốm máu dây thắt lưng, mà đổi thành hai cái thủy thủ đã hóa thành khô quắt thi xương cốt, da thịt kề sát khung xương, hốc mắt hám sâu như giếng cạn. Lý Diễn nằm ở đá ngầm về sau, đầu ngón tay nắm chặt đoạn trần trôi đao, không có vội vã tiến lên. Địch nhiều ta ít, huống hồ những này hải hòa thượng lộ ra cổ tà tính, đụng phải liền sẽ gặp tai nạn trên biển, đoán chừng khó đối phó. Mà lại tràng diện này ẩn ẩn để hắn có chút bất an. Chỉ ít hơn 300 cái. Kiến thức rộng rãi Tư Đồ Hoa, lúc này âm thanh cũng có chút phát run, phương ngoại tạm chuyện ghi nó ăn thịt người tinh phách, tụ án thành sát. Lý thiếu hiệp, tiện lao ra tử không cứu lại được đến rồi, chúng ta chớ làm loạn, miễn cho đưa tới tai họa, đến lúc đó chọn thuyền người đều không sống nổi. Đúng rồi, ta nghe một cái lưu cầu lão ngư dân nói qua, hắn đường thời điểm, bọn hắn mỗi khi gặp ra biển, đều muốn hiến đồng nam đồng nữ cầu đường biển bình an. Lúc ấy mỗi lần hiến tế, đều có hải hòa thượng ẩn hiện, về sau liền thành cấm kỵ, không ai lại làm, đoán chừng cùng cái này có quan hệ. Hán đường. Lý Diễn lông mày hơi bặn, cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ xa xôi cổ lão thời đại đến bây giờ, không biết có bao nhiêu đồ vật bị dìm ngập tại lịch sử dòng lũ bên trong. Tựa như hắn tại Đại La pháp giới, đã bị Nhị Lang chân quân dẫn đạo nhìn thấy phế tích, bên trong cung phụng thần minh pho tượng căn bản chưa thấy qua. Biển cả vô ngần, có thứ gì vật ly kỳ cổ quái, cũng không đủ là lạ. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Diễn vẫn lắc đầu nói, tiện lão gia tử trên đường đi tận tâm tận trách, chúng ta cũng không có vứt xuống đồng bạn thói quen. Nói xong, lại nhìn về phía Tư Đồ Hoa, nghiêm mặt nói, như Tư Đồ mình gặp nạn, chúng ta đồng dạng sẽ cứu, đây là nguyên tắc. Tư Đồ Hoa vốn định phản bác, nhưng nghe vậy sững sờ, cũng liền không lại ngăn cản, mà là gật đầu nói, muốn cái vạn toàn biện pháp. Mắt thấy A Thủy đã bị kéo lên tế đàn, Lý Diễn trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi tránh xa một chút làm ra động tĩnh, dẫn ra ngoại vi quái vật. Ta dùng thủy độn đem người cứu đi, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời liền bấm niệm pháp quyết niệm chú, thân hình dung nhập hơi nước biến mất. A, cái này. Tư Đồ Hoa thấy thế, nhất thời gấp. Cái này làm ra động tĩnh biện pháp còn chưa nói, làm sao người liền đi? Lại nhìn Lữ Tam, đã dùng thuyền mái chèo thôi động đáng ngầm, để thuyền nhỏ rời đi. Chớ làm loạn a. Tư Đồ Hoa liền vội vàng kéo Lữ Tam, gấp giọng nói, thứ này khó đối phó, tới gần tránh không hết, cách xa đánh không đến. Chúng ta phải nghĩ cái vạn toàn biện pháp lại độc thủ. Trong lòng của hắn đã bắt đầu phàn nàn. Cái này 12 nguyên thần sông ra lớn như vậy thanh danh, thế nào làm việc lô mãng như thế, là như thế nào sống đến nay? Lữ Tam đứng tại mép thuyền, nhìn hắn một cái, sau đó từ trong hành trang lấy ra một cái giấy dầu bao khỏa lửa cây tật lê, vật này là dùng tiểu mới thuốc nổ chế tác, lôi công mực cùng chu sa những vật này, phá tà có hiệu quả. Dứt lời, vừa nhìn về phía ngồi xổm ở trên bờ vai chim ưng lập đông. Tư Đồ Hoa lập tức hiểu rõ, giơ cái ngón tay cái, cao. Rất nhanh, thuyền nhỏ tựa như một mảnh lá khô trượt nhập trắng xóa thủy vực. Tư Đồ Hoa lặng yên không một tiếng động chèo thuyền, Lữ Tam thì lại thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy đã đi xa, hắn lúc này nhóm lửa kiếp nổ, chim ưng lập đông song chảo khấu chặt lửa cây tật lê, vỗ cánh phóng lên tận trời. Cùng phong trong sương mù dày đặc, lửa cây tật lê kiếp nổ tê tê rung động. Lập tức đã bị tinh chuẩn ném mạnh đến tế đàn ngay phía trên ba chỗ. Oeng! Tiếng vang xé rách biển sương mù, ánh lửa nổ tung lúc, tế đàn trên khảm phát sáng khoáng thạch kịch liệt rung động. Tế tự nghi thức bị đánh loạn, nguyên bản chỉnh tề vờn quanh hải hòa thượng đội ngũ trong nháy mắt đại loạn. Những này đầu người rùa thân quái vật phát ra bén nhọn hí lên, giống như bị hoảng sợ rùa biển bốn phía tán loạn. Hiển nhiên cho dù giống như người, cũng là yêu vật, một khi chấn kinh, liền khôi phục dã thú bản tính. Nhưng ở trong đó, cũng có ngoại lệ. Chủ trì tế tự ba cái hải hòa thượng hình thể càng cao lớn hơn, như hải tượng giống như. Toàn thân xích hồng, còn mang theo một chút từ trôi cốt cùng hải bối tạo thành dây chuyền mũ miệng, ánh mắt cũng càng có linh trí. Gào. Giống. Bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm, làn da càng thêm đỏ thẫm, ngửa đầu hét giận dữ. Trung quanh nguyên bản loạn cả một đoàn hải hòa thượng, không ít đều ngừng lại, lần nữa thật sâu không lưng. Ước 1/3 yêu vật hải hòa thượng, hướng phía tiếng nổ nơi phát ra đánh tới. Bọn chúng ở trong nước du động tư thái vụng về lại nhanh chóng, rùa thân vẩy nước kích thích đục ngầu bằng nước. Toàn thân sát khí phun trào, vậy mà nhấc lên cuồng phong cùng xương trắng phun trào. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu bạch long tại mặt biển đi nhanh. Lý Diễn sớm đã mai phục tại bên ngoài, bạo tạc vang lên sát na, liền hai chân đạp một cái, lặn xuống nước đi bộ. Bác Đế Huyền Thủy Độn cùng bên hông Long Xà Bài đồng thời phát huy tác dụng. Thân hình hắn triệt để ẩn vào trong nước, thân hình như cá bơi bọt đi, không có tóe lên nửa điểm gợn sóng. Tế đàn chung quanh vẫn có chút hỗn loạn hải hòa thượng bầy yêu, nhưng lại không có một phát giác. Không đến ba hơi ở giữa, Lý Diễn đã lén tới tế đàn dưới đáy. Chỗ gần nhìn kỹ, mới càng nhìn ra cái này tế đàn quỷ dị. Nó toàn thân là đá ngầm cùng thuyền đắm hải cốt, đã bị một loại nào đó chất nhầy dính hợp thành chính thể. Mà trước đó nhìn thấy, những cái kia phát ra u quang khoáng thạch cũng không phải khảm nạm, mà là từ hải cốt khe hở bên trong sinh trưởng ra. Toàn bộ tế đàn mặt ngoài che kín tổ ong chạm lỗ thủng, đang theo lấy tế tự tiết tấu sáng tối lấp lóe. Trong lòng câu điệp, giờ phút này càng là nóng hổi một mảnh, tràn đầy khao khát. Để miễn kinh động phía trên yêu vật, Lý Diễn đành phải cưỡng ép kiềm chế. Hắn tại tế đàn đá ngầm khe hở ở giữa suy toa, rất mau tới đến tế đàn phía dưới. Xuyên thấu qua nước biển, có thể nhìn thấy trên tế đàn, Tiện A Thủy bị xiềng xích trói buộc, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt xám xanh. Có lẽ là tu sĩ nguyên nhân, hắn cái này tế phẩm vẫn tính hoàn hảo. Còn lại hai tên binh sĩ tinh khí đều đã bị rút khô, hơi thở mong manh, mắt thấy cũng nhanh muốn sống không được. Kế bên còn có ngoại quốc tóc đỏ, hoa nhân, giao nhân thân ảnh, đều đã đánh mất năng lực phản kháng. Trung gian đầu kia giao nhân, trực tiếp đã bị cái kia to lớn da đỏ hải hòa thượng cầm lên, phân biệt kéo lại hai cái đuổi. Phúc. Theo lấy hải hòa thượng phát lực, trực tiếp huyết nhục văng khắp nơi, đã bị kéo thành hai nửa. Cho dù cùng là dị loại, cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Diễn có thể cảm giác được, theo lấy máu tươi hắt vấy, trung quanh đá ngầm cũng bắt đầu có chút phát nhiệt. Thời gian không nhiều lắm, Lý Diễn không do dự nữa, đoạn trần đao ra khỏi vỏ, lôi quang tại thân đao lưu chuyển lại dương cung mà không phát. Hắn bèo một tiếng bọt ra khỏi mặt nước, liên chạm ba đao, cuốn quanh Tiện A Thủy xiển xích hướng thành mà đức. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để trung quanh hải hòa thượng đều không có kịp phản ứng. Lý Diễn thì lại đem Tiện A Thủy một cái nâng lên, trực tiếp nhảy vào nước biển trong động vật. Đây cũng là kế hoạch của hắn, đem người cứu đi, từ trong biển tiềm hành rời đi. Chỉ cần rời đi mảnh này đá ngầm tế đàn, toàn lực phát động huyền thủy độn, hẳn là có thể hất ra đằng sau truy binh. Nhưng vào lúc này, xuất hiện biến cố. Ông, tế đàn trên đá ngầm, tất cả phát sáng khoáng thạch đồng thời bị chấn. Một cỗ bằng bạc, cổ lão, mang theo biển sâu vô tận áp lực ý niệm quét ngang mà tới. Đây không phải là âm thanh, mà là một loại nào đó trực tiếp đụng vào thức hải tồn tại. Lý Diễn trước mắt quang ảnh bặm mẻo, xuất hiện huyễn tượng, phản phất toàn bộ hải vực đều sống lại. Ở phía dưới u hải chỗ sâu, có cái gì to lớn tồn tại đột nhiên mở mắt. Trong lúc nhất thời, đã bị huyễn tượng quấy nhiễu, huyền thủy độn cũng mất đi tác dụng. Mà tại tế đàn phía trên, ba cái xích hồng hải hòa thượng cũng kịp phản ứng, cùng nhau phát ra gầm thét chạy vội. Đông, đông, đông. Bọn chúng thân thể nặng nề, đem dưới chân đá ngầm dẫm đạp đến ầm vang vỡ vụn. Đi tới cửa động, càng là cùng nhau không lưng, sáu con đục ngầu con mắt khóa chặt Lý Diễn. Giống, gào. Bọn chúng đồng thời hé miệng, nhưng không có âm thanh, mà là phát ra im ắng gào rú. Cái này rõ ràng là một loại nào đó sóng âm loại thuật pháp. Dưới nước gợn sóng quyết tán, trực tiếp đem Lý Diễn hai người bao phủ. Phúc. Trong hôn mê tiền á thủy, trực tiếp phun ra một bùn máu. Tựa hồ là tỉnh lại, không ngừng dãy rủa ho khan, huyết sắc ở trong nước biển tản ra. Lý Diễn đồng dạng là ngực khó chịu, cái mũi chảy ra máu tươi. Tuy nói lâm vào hiểm cảnh, nhưng hắn cũng từ huyễn tượng bên trong triệt để thức tỉnh, dưới chân lắc một cái, hướng về cửa hàng phóng đi. Huyền thủy độn mất đi hiệu lực, lại chịu thuật pháp công kích, lại lưu tại đáy biển, hai người đều muốn tươi sống chết chìm. Khoảng cách cửa hang bất quá 5-6 mét, nhưng chính là cái này ngắn ngủi thông đạo, trở thành sinh tử cùng. Càng lên cao, những cái kia da đỏ hải hòa thượng thuật pháp uy lực càng mạnh. Lý Diễn khuôn mặt đã bị sóng nước xung kích, cũng bắt đầu biến hình. Trong tay mang theo tiền a thủy càng là không cần phải nhắc tới, lại bị chấn mất đi. Lý Diễn tự nhiên cũng có chỗ ý định, lại tiềm hành 1 mét về sau, trực tiếp nâng lên tay trái. Dầm dầm câu hồn lôi khóa mang theo hai thanh mất hồn phi đao gào thét mà ra. Phúc. Đang cúi đầu nhìn qua cửa động một cái da đỏ hải hòa thượng, trực tiếp đã bị mất hồn phi đao xuyên qua đầu lâu. Lôi quang lốt bốp rung động, đem nó thể nội yêu hồn đánh tan, liền kêu thảm cũng không kịp, liền bốc lên âm sát xương mù đen trùng điệp ngã sắp xuống. Câu hồn lôi tác, lôi quang pha tà. Khoảng cách gần như thế, đối phương bản sự lại lớn, cũng căn bản không có cơ hội thi triển. Một cái khác tương đối cảnh giác, thấy tình thế không ổn, đầu một nghiêng. Phúc. Ánh dao lướt qua, tại nó trên mặt vạch ra thật sâu lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, da thịt bên ngoài lật, máu tươi văng khắp nơi, đeo cái này yêu vật ngao ngao kêu thảm. Đến mức còn lại con kia, bởi vì chỗ đứng xa nhất, cũng không bị khóa định, xoay người chạy. Nó cũng coi như nhanh nhẹn, biết mình tại trên đá ngầm khó mà phát huy, liền đột nhiên phát lực, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, trực tiếp bịch một tiếng rơi vào trong biển, lập tức nhấc lên cuồng phong hơi nước. Trên mặt biển, trung quanh hỗn loạn hải hỏa thượng cũng nhận chỉ lệnh, đem chu vi chật như nêm tối. Mấy trăm ánh mắt, tại trong sương mù sáng lên u lục quan mang. Giang giác. Lúc này Lý Diễn sớm đã nhảy ra cửa hàng, đoạn trần đao đột nhiên vung chặt. Thụ thương một con kia, một nửa đầu liên tiếp rủa sắc đã bị hắn bổ ra, máu đen cùng nội tạng phun tung tóe. Đem hôn mê tiền a thủy sau khi để xuống, hắn sắc mặt ngưng trọng cầm đao mà đứng. Trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán, những này hải hỏa thượng tuy là yêu vật, nhưng cũng không thoát giã thú tập tính. Trên đất bằng bộ bể, một thân năng lực trong nước mới dùng phát huy, lại nghĩ dựa vào thủy độn rời đi, đoán chừng không có khả năng. Gào. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, đầu kia da đỏ hải hỏa thượng đột nhiên nhảy ra mặt biển, phát ra kéo dài tiếng gào thét. Giống. Tất cả hải hỏa thượng đồng thời đi theo ứng hỏa, dưỡng cổ lên đi theo gào rú. Đông đảo âm thanh hội tụ, trở nên càng thêm kéo dài hùng vĩ, lại mơ hồ giống như là một loại nào đó kèn lệnh huyết dài, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nơi xa, đang liều mạng chèo thuyền tư đồ hoa biến sắc, đột nhiên quay đầu. Biển quỷ số. Lữ Tam đang để chim ưng lập đông nắm lấy một cái khác lửa cây tật lê trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe vậy tao mày nói, cái gì gọi là biển quỷ số? Tư đồ hoa vội vàng mở miệng nói, trên biển có nghe đồn, mỗi gặp được phong bạo trước liền sẽ nghe được loại thanh âm này, kia là trong biển ác quỷ kêu gào. Phong bạo lên, tất nhiên có ác quỷ lấy mạng, lúc ấy ta cũng nghe từng tới. Nguy rồi, Lý Thiếu Hiệp bọn hắn hơn phân nửa là bị phát hiện. Lữ Tam con ngươi co rụt lại, cắn răng nói, nhanh, chúng ta đi. Cái gì? Tư đồ hoa kèm chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Mới vừa rồi còn nói 12 nguyên thần sẽ không bức bỏ đồng bạn, làm sao đảo mắt liền muốn trốn. Lữ Tam lúc này đã bị giúp đỡ chèo thuyền, đồng thời trầm giọng nói về trên thuyền, nơi đó có hỏa pháo, còn có chúng ta một chút bạo liệt hỏa nha, nói không chừng muốn đại khai sát giới, diệt đám này ngu xuẩn vật. Chỉ dựa vào hai người chúng ta giải không được đây. Bạo liệt hỏa nha. Tư đồ hoa không rõ ràng cái đồ chơi này là cái gì, nhưng kiến thức qua lửa cây tật lê uy lực, suy đoán cũng là uy lực gì to lớn súng đạn. Cho dù rằng này, hắn vẫn còn do dự hỏi, liền sợ Lý Thiếu Hiệp hắn. Yên tâm. Lữ Tam âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng đám đồ chơi này, còn không giết được hắn. Dứt lời, liền cộng đồng chèo thuyền trở về trấn hải số. Một bên khác, thế đàn đá ngầm phụ cận, sớm đã là phong vân biến sắc. Trên biển hơi nước bốc lên, cuồng phong gào thét, vòng quanh vô số giọt nước xoay tròn, lại giống như là thủy long cuốn hình thành địa báo. Lý Diễn đưa tay cản trở bọt nước, sớm đã ướt đẫm quần áo phần phật bay múa. Nhưng hắn lực chú ý lại toàn bộ tại dưới chân trên đá ngầm. Nhưng gặp theo lấy những cái kia hải hòa thượng gào rú, trên đá ngầm phát sáng khoáng thạch, cũng càng đổi càng sáng. Không ngừng có âm hàn thủy khí bốc lên, tỏ khắp đến không khí chung quanh bên trong. Thì ra là thế. Hắn cuối cùng hiểu rõ, hô phong hoán vũ cũng không phải cái gì đơn giản thuật pháp. Cho dù huyền môn chính giáo Long Hồ Sơn, như nghị cầu mưa, cũng phải trải qua quốc gia tế tự đẳng cấp La Thiên đại tiếu. Những cái kia phổ thông đạo nhân nói là đốt giấy vàng cầu mưa, hơn phân nửa là gạt người. Lúc ấy thần nông giá bên ngoài, có điệu tiên cao thủ dùng rắn giáo xà đạn pháp khoáy động mưa gió, cũng là mượn tẩu giao tình thế, lửa cháy thêm dầu. Những này hải hòa thượng, bản thân cũng không có lớn như vậy năng lực. Nhưng mượn nhờ dưới chân cái này cổ quái đá ngầm tế đàn, lại có thể hô phong hoán vũ, hai hỏa thuyền còn qua lại. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn không do dự nữa, từ trong ngực lấy ra câu điệp, trực tiếp đặt ở một viên phát sáng trên đá ngầm. Hô câu điệp trung quanh, lập tức nhấc lên cỡ nhỏ gió lốc. Tốc độ chi mãnh liệt, dĩ nhiên khiến đá ngầm từng mảnh bong ra từng mảng, theo lấy cuồng phong tứ tán. mà phía dưới cái kia phiến phát sáng khoáng thạch cũng theo đó trở nên ảm đạm. Ông Lý Diễn đầu góc lại là một tiếng oanh minh, trước mắt lần nữa huyễn tượng mọc thành bụi. Trên mặt biển cảnh tượng bắt đầu bặm mẻo. Hắn có thể cảm giác được, tại cái này dưới tế đàn nơi biển sâu, có loại kinh khủng ý niệm đang thức tỉnh, phẫn nộ. Mẹ nó, hơn phân nửa lại là cái gì sống tạm đến bây giờ lão quái vật. Địa tiên cũng không có loại này năng lực, hắn duy nhất thấy có thể tạo thành thanh thế như vậy, chính là bên trong vân mộng trạch, dấu tại thần khuyết bên trong vân trung quân. Hẳn là một loại nào đó cổ lão trên biển thần chỉ. Trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng Lý Diễn trên tay cũng không ngừng. Mắt thấy cái này một mảnh khoáng thạch đã ảm đạm, liền cầm câu điệp chuyển rời đến khu vực khác. Những cái kia hải hòa thượng phẫn nộ liều mạng gào rú, thậm chí có mấy cái bò lên trên đá ngầm. Lý Diễn không chút khách khí, đoạn trần đao hỗn hợp có cựu thiên hàng ma chủy, giết trung quanh huyết đục văng khắp nơi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trung quanh phong bạo uy lực đang yếu bớt, nhưng phía dưới thức tỉnh kinh khủng ý niệm lại tại dần dần tăng lên. Nguy rồi. Trong lòng của hắn lập tức châm xuống. Những này hải hòa thượng, hẳn là phía dưới món đồ kia nô bộc, khắp nơi bắt sinh linh tiến hành huyết tế. Mà hắn phá hư tế tự nghi thức cùng tế đàn, cũng đem vật kia triệt để tỉnh lại. Ong ong ong. Đúng lúc này, hấp thu đại lượng khoáng thạch linh khí câu điệp cũng lần nữa rung động. Quen thuộc nào đó khí tức từ câu điệp bên trong tiêu tán mà ra. Lý Diễn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Là Nhị Lang chân quân. Chương 826, Viễn Cổ Hải Thần chương 826, Viễn Cổ Hải Thần Lý Diễn trong mắt lóe lên kinh hỉ. Hắn chỉ là thuận câu điệp bản năng để nó thôn vệ những này cổ quái khoáng thạch. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện cái này vui mừng ngoài ý muốn. Đại La pháp giới sự tình hắn không rõ ràng, chỉ mơ hồ suy đoán, phía trên đồng dạng bởi vì nhân đạo biến đổi nhau hỗn loạn, tăng thêm thiên điều trói buộc, cho dù là Nhị Lang chân quân loại này phẩm cấp chân thần, rất nhiều chuyện cũng phải cẩn thận. Từ khi dẫn hắn nhìn qua những cái kia di tích cổ xưa, liền rốt cuộc không có liên hệ. Càng cao hứng, vẫn là cái này câu điệp. Tự ra biển về sau, cảm ứng liền trở nên 10 điểm yếu ớt, không cách nào triệu hoán âm ti binh mã, tương đương với ném đi tấm át chủ bài. Chẳng lẽ lại, những quáng thạch này có thể tăng cường câu điệp cảm ứng? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, tình thế xuất hiện lần nữa biến hóa. Ông, tựa hồ là cảm ứng được Nhị Lang chân quân khí tức, trung quanh chấn động đột nhiên ngừng. Mà ở trên mặt nước những cái kia hải hòa thượng, cũng loạn thành một bầy, lo lắng mà điên cuồng. Giống. Tại da đỏ thủ lĩnh tiếng gào thét bên trong, bọn hắn ổn định trận cước, đồng loạt nhìn về phía Lý Diễn, con mắt trở nên đỏ như máu. Tựa như bóng đêm trong sương mù dày đặc, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đèn lồng đỏ, lại vẫn không có một cái muốn lên mở. Lý Diễn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại những người này muốn chừng chết chính mình? Giống. Da đỏ thủ lĩnh lại là một tiếng gào rú, tất cả hải hòa thượng cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, hùng vĩ mà trầm đồng du dương, cực kỳ giống vừa rồi lúc tế tự ngâm sướng kinh văn. Lý Diễn chỉ cảm thấy trong lồng ngực một buồn bực, lập tức thân thể trở nên cứng ngắc. Trung quanh thủy khí tựa hồ một nháy mắt biến thành băng cứng, đem hắn cả người đông kết. Thật là lợi hại nguồn rủa. Lý Diễn mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại chưa kinh hoàng. Dầm dầm câu hồn lôi khóa theo lấy hơi suy nghĩ, gào thét mà ra. Hai đầu lốp bốp lôi quang đem hắn toàn thân quấn quanh, hình thể bành trướng, hóa thành lôi đỉnh thần tướng. Bác âm phong đô thần biến pháp, lôi thần biến. Theo lấy biến thân thành công, quanh quần quanh thân những cái kia băng lãnh nguyền rủa khí tức, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Mà Lý Diễn cũng lập tức giải trừ biến thân. Đây coi như là một cái tiểu kỹ xảo, từ gặp được địa tiên viễn trình nguyền rủa xa Lý Phi, để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh về sau, Lý Diễn liền một mực tại suy nghĩ phương pháp phá giải. Những người khác đâu tạm thời không nghĩ tới, nhưng chính hắn lại có thể sử dụng loại kỹ xảo này giải trừ. Lôi thần biến có thời gian hạn chế, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không sử dụng. Nhưng chỉ là biến thân giải chú, lại tiêu hao không có bao nhiêu. Giống. Không ít hải hòa thượng bởi vì chú pháp phản vệ, vặn mèo thân thể, thống khổ gào rú. Lý Diễn căn bản chẳng quan tâm phản ứng, lại đi hướng một mảnh khác đáng ngầm. Đem câu điệp dán tại phát sáng khoáng thạch trên, cấp tốc rút ra trong đó cương sắc khí, Nhị Lang chân quân khí tức như gợn sóng quyết tán. Những nơi đi qua, có thể cảm nhận được đá ngầm bản năng rung động. Quả là thế. Lý Diễn trong lòng triệt để xác định. Những cái kia phát sáng khoáng thạch bên trong ẩn chứa khí tức cổ lão mà âm hàn, cùng lúc trước biển sâu dưới ý chí tương liên. Nhị Lang chân quân khí tức tuy chỉ là câu điệp bên trong còn rơi rớt lại một sợi, lại như liệt nhật đốt tuyết, để nó bản năng kiêng kỵ. Đại La pháp giới chính là nhân gian tín ngưỡng chỗ tụ, vực này ngưng lại nhân gian cấm kỵ đồ vật, nhất sợ chính là pháp giới chính thần vết tích. Cho nên, đối phương mới che giấu, để cho thủ hạ hải hòa thượng độc thủ. Đối mặt loại này tà bận, tự nhiên không thể thủ hạ lưu tình. Lý Diễn không ngừng du tẩu, câu điệp quang mang đại thịnh, điên cuồng thu nạp trong đó năng lượng. Khoáng thạch mặt ngoài vết dạn lan tràn, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Ầm ầm ầm. Đá ngầm chỗ sâu truyền đến trầm muộn chấn động, phảng phất một loại nào đó quái vật khổng lồ tại đáy biển xoay người. Giống. Sinh hồng hải hòa thượng phát ra bén nhọn hí lên, sóng âm như thực chất đánh thẳng tới. Lý Diễn lách mình tránh thoát, căn bản không nhận nó quấy nhiễu. Hắn mơ hồ có suy đoán, phía dưới món đồ kia cũng rất do dự. Đã sợ hãi Nhị Lang chân quân khí tức, lại không cam lòng từ bỏ những này quý giá khoáng thạch. Câu điệp thu nạp tốc độ lại tăng 3 điểm, khoáng thạch liên tiếp vỡ nát. Đá ngầm tế đàn bắt đầu kịch liệt lay động, trong cái khe tuôn ra đục ngầu nước biển, xen lẫn nồng đậm tanh hôi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Sinh hồng hải hòa thượng ngửa mặt lên trời thét dài, tất cả hải hòa thượng cùng kêu lên ứng hỏa. Bọn chúng không còn bảo trì tế tự tư thái, mà là quay người mặt hướng Lý Diễn, mấy trăm ánh mắt ở trong sương mù hiện ra u lục quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, những quái vật này động. Ầm 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 thân thể cao lớn đạp ở trên đá ngầm, mặt đất rung động. Bọn chúng lại hướng về đá ngầm mà tới, từng cái khổng lồ nặng nề thân thể, cùng kỵ binh hạng nặng không sai biệt lắm. Không ít đá ngầm trực tiếp bị chấn nát. Theo lấy bọn chúng công kích, toàn bộ hải vực đều sôi trào, mặt biển nổ tung vô số bọt nước. Cổ tay thô rắn biển như mũi tên bắn trên đá ngầm, giang độc nhỏ xuống tính ăn mòn chất nhầy. Lớn chừng quả đấm hình quang độc con sứa thành đàn trôi nổi, xúc tu những nơi đi qua đá ngầm mặt ngoài từ từ rung động. Từng cái cổ quái con mực phun ra mực nước bên trong lại có nhỏ bé ký sinh cổ trùng du động. Còn có đến không hết quái ngư, độc cua, mọc đầy gai xương nhuyễn trùng. Phản phất toàn bộ hải vực độc vật đều đã bị xua đuổi mà đến, theo lấy sóng lớn phun lên đá ngầm tế đàn. Chắc không được những người này thanh danh kinh khủng, như phổ thông đội tàu đụng phải loại tình huống này, hơn phân nửa là sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Lý Diễn như cũng bỏ mặc, chuyên tâm dùng câu điệp rút ra khoáng thạch năng lượng. Ở nơi đó, đúng lúc này, sương mù dày đặc chỗ sâu truyền đến xa Lý Phi tiếng giống. Trên mặt biển, một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền phá sóng mà tới. Đầu thuyền đứng đấy Lữ Tam, Tư Đồ Hoa, Vũ Ba bọn người, còn có vài khung sàn nỏ. Cái này cỡ nhỏ chiến thuyền chính là trấn hải số châu mang theo, dùng cho dò xét chật hẹp cống ngầm. Trên thuyền chất đầy khoái đại hữu đặc chế bạo liệt hỏa nha. Loại vũ khí này hình như chim tước, dùng mỏng thiết vì sát, bên trong lắp thuốc nổ, lôi công mực, chu sa, hùng hoàng cắt phá tà đổ vận, phần đuôi có trúc chế xoay cánh, nhóm lửa sau có thể cự ly ngắn lướt đi hoành tạc. Phóng. Theo lấy xa Lý Phi ra lệnh một tiếng, đám người lúc này huy động bó đuốc, từng cái bạo liệt hỏa quạ bị nhen lửa đuôi cánh, gào thét lên không. Trong sương mù vạch ra xích hồng quy tích, tựa như phi hỏa lưu tình, tinh chuẩn rơi vào hải hỏa thượng dày đặc nhất khu vực. Ầm 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 ầm. Liên hoàn bạo tạc đinh thai nhức óc. Ánh lửa hỗn hợp lôi công mực phá tà chi lực, trên mặt biển nổ tung từng mảnh huyết nhục bọt nước. Hải hòa thượng cứng rắn giáp lưng tại bạo tạc bên trong vỡ vụn, độc trùng rắn biển bị xung kích sóng chấn thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, đá ngầm chung quanh mặt biển hóa thành biển lửa, mùi cháy khét tràn ngập. Vòng thứ hai, Sa Lý Phi tự mình sử dụng nỏ nhắm chuẩn, ánh mắt hung ác. Tên nỏ trên cột hỏa nha, tầm bắn càng xa. Lần này, hỏa nha bay thẳng hướng đá ngầm tế đàn biên giới, nổ đoạn hải hòa thượng công kích con đường. Một bên Vũ Ba càng là dựng lên hổ tồn tháo, nhắm ngay xích hồng hải hòa thượng vị trí chỗ ở anh. Đạn tháo xé rách sương mù, tuy bị đối phương dùng bị dị thân pháp né tránh, chui vào trong biển, lại đem tế đàn một góc nổ đá vụn bởi ra. Hải hòa thượng nhóm thế trận xung phong bị đánh loạn, nhưng mà kịch liệt hơn chấn động tùy theo mà tới. Giang giác, ầm ầm, đá ngầm tế đàn bắt đầu đại diện tích sụp đổ, không phải bị nổ hủy, mà là tự mình chìm xuống, phản phất phía dưới có đồ vật gì ngay tại qua bảo, thoát đi. Ngạch đương, Sa Lý Phi mở to hai mắt nhìn, cái kia đảo là sống. Những người khác thấy thế, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà tại dạng đá ngầm trên, Lý Diễn thì lại dưới chân không còn, vội vàng thi triển đi bước xê dịch. Đã thấy toàn bộ đá ngầm như vật sống chấn động kịch liệt, lập tức trong cái khe rỗi ra vô số nửa trong suốt xúc tu, điên cuồng quấn về phía những cái kia chưa bị hấp thu phát sáng quan thạch. Muốn chạy? Lý Diễn ánh mắt mãnh liệt, hắn chẳng quan tâm truy kích hải hỏa thượng, thân hình như bắn về phía gần nhất một khối cự quan thạch. Thương thương thương, đoạn trần đao liên chạm, chặt đứt quấn quanh khoáng thạch xúc tu, tay trái câu điệp trực tiếp ấn đi lên. Khoáng thạch quang mang cấp tốc cảm đạm, câu điệp cũng càng ngày càng nóng hổi, như lung đỏ thêm nóng. Dưới đá ngầm trầm tốc độ càng lúc càng nhanh, nước biển chảy ngược. Lý Diễn cắn răng, lại phóng tới một cái khác khối khoáng thạch, vừa hấp thu một nửa, dưới chân đá ngầm triệt để tan vỡ. Hắn bay bổng xoay người, quăng lên như cũ hôn mê tiền á thủy. Giống. Mấy đạo gợn sóng cùng với ngột ngạt tiếng gào thét truyền đến. Lại là da đỏ hải hòa thượng chui vào trong biển, mang theo vẫn còn tồn tại vài đầu đánh lén. Bạo liệt hỏa nha uy lực to lớn, nhưng đến trong biển lại không đả thương được những người này. Lý Diễn không nói hai lời, lúc này thi triển Bắc Đế Huyền Thủy Độn, hai chân lắc một cái, hướng đáy biển chui vào. Ùng ùng. Đáy biển truyền đến trầm muộn hút tiếng nước. Hắn vốn định đi vòng từ dưới nước né tránh vòng đây, nhưng nhìn thấy trước mắt lại làm cho hắn con ngươi đột nhiên co lại. Xuyên thấu qua dần dần thanh tịnh nước biển, hắn thấy được làm người sợ hãi cảnh tượng, dưới đá ngầm căn thức vốn không phải đáy biển nham thạch, mà là một cái cự đại nhúc nhích cơ thể sống kết cấu. Nó kéo dài mấy chục trượng, mặt ngoài bao trùm lấy vôi hóa san hô cùng rong biển, nhưng trong cái khe mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm chất thịt tổ chức, vô số phát sáng khoáng thạch khảm nạm tại nó bên ngoài thân, giống như là ký sinh lại giống là cộng sinh. Càng quỷ dị chính là cái này khổng lồ cơ thể sống nền chỗ chất đống rộng lượng hải cốt, nhân loại, hải thú, loài cá, toàn bộ đã bị chất vôi bao khỏa, cùng đá ngầm hòa làm một thể. Hải cốt ở giữa đứng thẳng lấy mấy chục cây thô to của đá, mỗi cái cột đá đường kính vượt qua một trượng, mặt ngoài che kín tổ ong trạng lỗ thủng. Giờ phút này, những này trong lỗ thủng đang rỗi ra rậm rạp chẳng chịt xúc tu, điên cuồng thu về lấy phát sáng quan thạch. Mà tại hải cốt trồng chỗ sâu, Lý Diễn thấy được hóa thạch, không phải phổ thông vỏ sò hóa thạch, mà là hoàn chỉnh, to lớn sinh vật không xương. Có cái cổ dài hơn 10 trượng xà cảnh long hóa thạch, có giáp lưng như núi nhỏ cổ quy hóa thạch, có răng như đoạn kiếm thương long sơn sọ. Những này vốn nên chôn giấu trên mặt đất tầng chỗ sâu viễn cổ di hải, lại toàn bộ đã bị việc này thể kết cấu thu thập ở đây, trở thành nó thân thể một bộ phận. Đây là thứ gì? Lý Diễn sống lưng phát lạnh. Nhìn qua giống như san hô, nhưng hình thể đã hoàn toàn vượt qua lý giải, càng giống là từ viễn cổ sơn hải kinh bên trong đi ra quái vật. Cơ thể sống kết cấu tựa hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, những cái kia cột đá trong lỗ thủng xúc tu cùng nhau run lên. Ngay sau đó, một cố không cách nào hình dung ý chí quét ngang mà tới. Không phải công kích, mà là một loại nào đó hoán độc ý niệm xem kỹ Lý Diễn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, phản phất đã bị toàn bộ biển sâu đè ở trên người, liền lôi thần biến đều vận chuyển vững hữu. Nhưng trong lòng câu điệp lại tại giờ phút này rung động ầm ầm. Nhị lang chân quân khí tức không còn ôn hòa, mà là hóa thành một đạo sắc bén vô song ý niệm, đâm thẳng đáy biển. Ô, đáy biển truyền đến thống khổ bù bù. cơ thể sống kết cấu kịch liệt co bảo, tất cả xúc tu điên cuồng cuốn trở về, mang theo còn lại hơn phân nửa phát sáng quán thạch, hướng càng sâu danh biển lặn xuống. Nó nhấc lên mạch nước ngầm hình thành vòng xoáy, kém chút đem Lý Diễn cuốn vào đáy biển. Diễn tiểu ca, mau lên đây, chiến thuyền đã tới gần. Sa Lý Phi sốt ruột mà đối với mặt biển hô hoán. Những cái kia ăn phải cái lô vốn hải hỏa thượng, cũng hoảng sợ tứ tán rời đi. Lý Diễn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia chìm vào hắc ám quỷ dị tồn tại, đưa tay đem câu điệp nhét vào trong lòng, thả người nhảy lên chiến thuyền. Dầm dầm bởi vì cái kia cự vật rời đi, hình thành mạch nước ngầm, lại để trên mặt biển bắt đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Đi, Lý Diễn quát khẽ. Đám người toàn lực mái chèo, cấp tốc thoát đi mảnh này ngay tại sụp đổ hải vực. Sau lưng, đá ngầm tế đàn triệt để đắm chìm, chỉ để lại một cái cự đại, xoay tròn vòng xoáy. Có chút thụ thương hải hòa thượng tại vòng xoáy biên giới dãy rủa, cuối cùng cũng bị cuốn vào biển sâu, tiếng ngựa hí dần dần biến mất. Thẳng đến lái ra vài dặm, mọi người mới dám quay đầu. Mặt biển khôi phục bình tĩnh, sương mù dày đặc chẳng biết lúc nào đã tán, ánh trăng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, phảng phất vừa rồi trận kia ác chiến chưa hề phát sinh. Kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tư Đồ Hoa sắc mặt tái nhợt, đầu vai có một đạo đã bị rắn biển cắn bị thương vết thương, mặc dù đã bó thuốc, vẫn ẩn ẩn biến thành màu đen. Lý Diễn ngồi xếp bằng điều tức, trầm mặc thật lâu mới mở miệng, đoán chừng chính là cái gọi là hải thần đi. Nói xong, đem chính mình vừa rồi thấy giảng thuật một phen. Thì ra là thế. Tư Đồ Hoa mặt mũi tràn đầy rung động, mở miệng nói, thứ này không tiện dị động, liền khu xử hải hòa thượng giúp nó đuổi bắt huyết thực, trên biển phong bạo sương mù dày đặc, chính là hải hòa thượng mượn lực lượng thi triển, ngược lại là cũng không ít huyền môn thuật pháp tướng giống như. Lý Diễn lắc đầu nói, huyền môn thuật pháp vốn là vô số tiền bối quan sát thiên địa đại đạo nghiên cứu mà ra. Đi thôi, thứ này vừa đi, phong bạo tiêu tán, đúng là chúng ta cơ hội. Trên biển cổ quái phong bạo, xác thực cùng những này hải hòa thượng có quan hệ. Chờ bọn hắn chèo thuyền trở lại trấn hải số, phong bạo đã triệt để ngừng, bầu trời trở nên sáng sủa. Một vầng minh nguyệt treo cao, tại đen nhánh trên mặt biển vùng xuống vô số nhỏ vụn ngân quang. Mà theo phong bạo tiêu tán, tòa kia cổ quái thuyền bộ phận cũng triệt để bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Một khu vực như vậy, rõ ràng là một mảnh chưa lộ ra mặt biển hòn đảo. Đại lượng đá ngầm răng khắp nơi, cách mặt biển bất quá 2-3 mét. Nếu là có thuyền bị phong bạo cuốn vào, lại đụng phải đến mãi không hết biển cổ tự nhiên khó thoát kiếp nạn. Vùng biển này quả thật có chút cổ quái. Trừ bỏ cái kia đảo tàu không biết tên tồn tại, thuyền mộ phần trung tâm số lượng đông đảo biển cổ tựa hồ cũng tại thủ hộ lấy cái gì. Đám người thương nghị một phen, quyết định không treo chọc thị phi. Thừa dịp phong bạo tiêu tán, bọn hắn cấp tốc thu thập có thể sử dụng tấm ván gỗ, đối lỗ hổng tiến hành tu bổ. Đám người đốt lên bó đuốc, liền đêm làm không nghỉ. Chỉ cần đợi đến ngày mai phát sáng, liền có thể rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Đến mức Lý Diễn thì lại một mình trở lại trong khoang thuyền, đóng cửa lại. Hắn từ bao khỏa bên trong lấy ra nhị lang chân quân lưu lại thanh đồng na diện, cầm câu điệp nằm ở trên giường, tâm thần chỉ bảo. Trong cõi u minh, lần nữa cảm nhận được nhị lang chân quân khí tức, lập tức lâm vào một cảnh, thân thể phi tốc xoay tròn, tựa như xuyên qua tầng tầng không gian. Ông đầu góc một trận vù vù về sau, trước mắt xuất hiện lần nữa đại la pháp giới quang ảnh, đen nhánh thế giới bên trong, từng đạo trạc cây trạng quang mang cầu tiếp. Cho đến ngày nay, Lý Diễn đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Cái này đại la pháp giới cũng không phải là trời sinh như thế, chính là vô số từ xưa đến nay cổ cường đại tồn tại sáng lập mà thành. Mỗi một đầu phân nhánh đều đại biểu cho đã từng hiện hách tiên nhân hoặc tục thần. Cái khác tiến vào pháp giới người đều muốn tại bọn hắn che chở cho sinh tồn. Chắc không được, Trình Kiếm Tiên cận kể cái chết cũng không muốn thăng nhập pháp giới. Không nói cái khác, lấy nó bản tính ngông nghênh, cũng sẽ không vì trưởng sinh làm người khác nô bộc. Lý Diễn lại nhìn về phía nơi xa, lập tức liền nhíu mày. Hắn phát hiện, địa phương khác chạc cây trạng quan mang, chẳng biết lúc nào không ngờ tới gần Thần Châu pháp giới chỗ khu vực. Chương 827, Đoạt Bảo Phong Vân chương 827, Đoạt Bảo Phong Vân đây là. Lý Diễn mắt lộ ra chấn kinh, trong lòng phun lên không tốt suy nghĩ. Đại La pháp giới có cái đặc điểm, nhìn như cao hơn nhân gian, nhưng trình độ nào đó lại cùng loại ảnh trong gương, chịu nhân gian ảnh hưởng. Như từng cái địa phương khác biệt thần hệ, liền lẫn nhau cách ly, chợt có gặp nhau. Lần trước lúc đến, vẫn chỉ là có chút tới gần, mà bây giờ lại tại tập thể tụ lại. Đây tuyệt đối không phải cái tốt dấu hiệu, bình thường mang ý nghĩa chiến tranh, hai họa cùng hỗn loạn. Chẳng lẽ cũng cùng mở biển có quan hệ? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thân hình liền đột nhiên hạ xuống. Lý Diễn không chút kinh hoàng, hắn biết đây là nhị lang chân quân đang tiến hành dẫn dắt. Ý thức của hắn tại thanh đồng na diện tác dụng dưới cấp tốc xuyên toa, không gian cảm giác bị triệt để bẻ mẹo. Trong lúc hoảng hốt, ý niệm liền vượt qua màu sắc sặc sỡ hư không, đột nhiên nhìn về phía Thần Châu pháp giới biên giới hoang vắng khu vực. Nơi này hắn tới qua, chính là lần trước thấy cái kia phiến thần thoại tẩm tích nham di tích. Nhị lang chân quân cũng tại, như lần trước giống như, lâm không huyền phủ, phát bảo tóc đen bay lên. Lý Diễn đây coi như là lén qua, chỉ có thần niệm, bởi vậy không cách nào giao lưu. Nhị lang chân quân hướng vị trí của hắn phương hướng nhìn thoáng qua, liền cấp tốc hướng phía dưới. Lý Diễn ánh mắt cũng đi theo truyền lệnh, sau đó liền lâm vào trấn kinh. Nơi này đã bị hắn mệnh danh là thần thoại trầm tích tầng, bởi vì có rất nhiều không quen biết thần minh thể xác, thậm chí khó có thể lý giải được sinh vật, đều đã triệt để hóa đá. Lý Diễn suy đoán, bọn hắn vẫn lạc, cũng đại biểu cho nhân gian triệt để đem bọn hắn lãng quên. Mà giờ khắc này, cái này nguyên bản ngưng kết tại thời gian bên trong phế tích, giờ phút này đang phát sinh làm cho người rợn cả tóc gáy dị biến. Những cái kia khảm nạm tại tầng nham thạch chỗ sâu thần minh hóa thạch có mấy khối bằng đá mặt ngoài, lại chậm rãi nhúc nhích. Băng lãnh nham thạch như là đã bị vô hình huyết nhục ăn mòn, bao trùm, chậm rãi sinh trưởng chảy máu thịt hoa văn. Màu đỏ sẫm sợi cơ nhục, tại xám trắng nham thạch đứt gãy ở giữa từng cục lan tràn. Giang rắc, nham thạch băng liệt nhỏ bé tiếng vang, không ngừng tại cái này tĩnh mịch thâm cốc ở giữa quanh quẩn. Nhị Lang chân quân nhìn hắn một cái, lại phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phía trước. Theo lấy hai người tiến lên, bao cắt càng ngày càng cuồng bạo, dày đặc như thực chất mây đen quay cuồng lấy, hình thành lớp kín bờn quanh di tích, thông thiên triệt địa to lớn thành lũy. Lý Diễn nhìn trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ nơi này chính là Thần Châu pháp giới biên giới? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Nhị Lang chân quân liền vòng quanh vân tường phi tốc xuyên qua, hô hấp ở giữa liền lại nhìn thấy một chỗ khác quỷ dị khu vực. Ở bên kia, mây đen tựa hồ đột phá vân tường, đem một mảnh hoang mạc sơn mạch bao phủ. Mây đen cũng không phải là thế gian khí tượng, nó màu sắc thâm thúy như mực, cuồn cuộn ở giữa lộ ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đạo đạo thô như cự mãng tử bạch sắc lôi đỉnh, tại tầng mây chỗ sâu điên cuồng nổ tung, rú tẩu. Lôi đỉnh xen lẫn thành lưới điện phía dưới, mơ hồ có thể thấy được vô số đỉnh nón trụ xuyên giáp, thân hình vĩ ngạn thân ảnh ở trong mây như ẩn như hiện. Bọn hắn trầm mặc đứng sừng sững lấy, trong tay tinh kỳ phần phật pháp phối. Không cần Nhị Lang chân quân giải thích, Lý Diễn liền trong nháy mắt minh ngộ, thiên đỉnh tại phong cấm nơi đây. Ngay sau đó, lại chuyển mấy nơi, đều có tình huống tương tự. Cuối cùng, lại về tới tòa kia thâm cốc di tích. Nhìn xem Nhị Lang chân quân ánh mắt, Lý Diễn lập tức hiểu rõ. Như loại này tình huống, không ngừng một chỗ. Thiên đỉnh đã phát hiện, đồng thời bắt đầu tay xử lý. Một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương thuận ý niệm chạy khắp Lý Diễn toàn thân. Nhiều như vậy viễn cổ thần minh khôi phục, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ lại, cũng cùng lần này nhân đạo biến đổi có quan hệ? Hắn nhịn không được nhìn về phía Nhị Lang chân quân, nghĩ hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Nhị Lang chân quân lại quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ở bên kia, mây đen theo lấy lôi quang quần quần mà tới. Thiên đỉnh lôi bộ muốn tới nơi này. Thời gian cấp bách, Nhị Lang chân quân lúc này vung tay lên một cái. Hồ trên mặt đất bao cắt gào thét mà lên, trên không trung lăn lộn hội tụ, hóa thành quen thuộc sơn mạch hình tượng. Thái Sơn. Lý Diễn một chút liền nhìn ra đây là địa phương nào. Hắn nhìn thoáng qua Nhị Lang chân quân, lập tức rõ ràng đối phương ý tứ. Trước đó bọn hắn tiến về Thái Sơn, một là giải quyết nơi đó kiến mục tổ chức âm mưu, hai chính là giúp Nhị Lang chân quân giành phụ quân chi vị. Thái Sơn phụ quân, không biết bao nhiêu năm một vòng đuổi. Nơi đó là liên tiếp âm dương mấu chốt, cũng là nhân gian cùng đại la pháp giới trọng yếu thông đạo. Nghe ngũ đạo tướng quân ý tứ, Nhị Lang chân quân tự bước vào pháp giới, địa vị vẫn rất xấu hổ. Hắn ở nhân gian hương hỏa tràn đầy, lực lượng cường đại, nhưng lại không thuộc về bất kỳ bên nào, an trí cũng là vấn đề. Được phụ quân chi vị, không chỉ có thể để nó có thi triển không gian, cũng có thể cho bọn hắn lưu cái bảo hiểm, dùng ứng đối thiên địa này đại kiếp. Xem ra, việc này đã xong rồi. Tương lai muốn tìm Nhị Lang chân quân, tiến về Thái Sơn là được. Mắt thấy nơi xa lôi vân càng ngày càng gần, Nhị Lang chân quân lúc này phất tay đập tan các bụi. Lý Diễn cũng theo lấy cố lực lượng này phi tốc lui lại, quang ảnh hỗn loạn. Ách. Trong quan tuyển, Lý Diễn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong, trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn như nội trống, bên hai tựa hồ còn lưu lại lôi bộ thần lôi bắn nổ mạnh mình. Ngoài quan tuyển, sóng biển đập thân thuyền âm thanh truyền đến, là nhân gian chân thực âm thanh. Nhưng mà, trong đầu hắn vẫn là những cái kia pháp giới kiến thức. Đông đảo thức tỉnh viễn cổ thần minh, đến cùng là ai ở sau lưng thôi động đây hết thảy? Kiến mục, bọn hắn lực lượng có như thế đại ạ? Ngày kế tiếp, sắc trời vừa sáng, nương theo lấy trầm thấp mà quy luật tiếng sóng, hải triều chậm rãi dâng lên, chấn hải số cũng theo đó lắc lư. Thân thuyền phát ra rất nhỏ, làm người an tâm két két tiếng. Đây là thoát ly đá ngầm đáy thuyền di động tiếng. Nhổ neo, thăng nửa bượm. Lao thuyền đầu khàn khàn lại phân chấn âm thanh, vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Các thủy thủ hét lớn hào tử, thô to dây thừng tại lăn trục trên xiết xuất ra đạo đạo ngân sâu. Nặng nghề cái neo sắt mang theo nước bùn đã bị chậm rãi tún cách thềm lục địa. Sớm đã chuẩn bị xong gỗ lăn đã bị đẩy vào đáy thuyền cùng đá ngầm khe hở, tại thủy triều cùng nhân lực hợp tác xuống, phát ra trầm muộn nhấp nô tiếng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi. Trấn hải số chiếc này mắc cạn cự thú, cuối cùng thoát khỏi đá ngầm trói buộc, đầu thuyền chậm rãi nhắm ngay khoáng đạn hải vực. Đầy buồm, xoay trái tay lái ba, lao đầu thuyền tinh thần phấn chấn. To lớn cứng rắn buồm đã bị gió phồng lên, phát ra phần phật một tiếng vang thật lớn. Thuyền trên mặt biển bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, triệt để nhanh chóng cách rời mảnh này quỷ quật thủy vực. Trên sàn tàu, mọi mệnh không chịu nổi đám người nhìn qua sau lưng từ từ nhỏ dần đá ngầm hình dáng, căng cứng thần kinh cuối cùng buông lòng mấy phần. Mẹ nó, cuối cùng ra. Sa Lý Phi đặt mông ngồi trên bong thuyền, nhếch miệng cười nói, địa phương quỷ quái này, dở người. Vương Đạo Huyền nuốt dâu nhìn về phương xa, khẽ gật đầu. Phong bạo đột nhiên nghỉ, sóng biển bình phục, xem ra cái kia hải thần bỏ chạy, ảnh hưởng cũng theo đó tiêu tán. Đây là điểm lành. Lý Diễn đứng tại mũi thuyền, mặc cho gió biển thổi phật sợi tóc, không cùng những người khác một dạng cao hứng. Dù sao, tối hôm qua pháp giới kiến thức thực tế quá kinh người. Trừ cái đó ra, phong bạo lắng lại chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Chính như hắn sở liệu, yên ả cũng không tiếp tục quá lâu. Làm chấn hải số triệt để lái vào tương đối khoáng đạn, đường thuyền rõ ràng hải đúng lúc, dưới mặt biển thẳng lặng, mạch nước ngầm bắt đầu mãnh liệt. Đông nam phương hướng, phát hiện một ảnh, là đội tàu. Tháp quan sát trên thủy thủ đông nhiên trừng to mắt, khàn cả giọng hô hoán. Đám người lập tức tuân hướng mặt thuyền. Chỉ gặp phía đông nam đường chân trời trên, mấy cái điểm đen như là tham lam cá mập người được hết tinh, đang nhanh chóng hướng bên này dựa sát vào. Thuyền hình khác nhau, đã có treo giữ tận cờ đầu lâu nhanh qua thuyền, cũng có cao cột bẩm trên tung bay nền đỏ kim sư cờ phờ giang sở vũ trang thương thuyền, thậm chí còn có mấy chiếc mũi thuyền điêu khắc quái dị tượng thần, lộ ra nam dương vu cổ khí tức hẹp dài trên thuyền. Giá qua, ngoại quốc tóc đỏ, còn có nam dương những cái kia giả thần giả quỷ. Lao đầu thuyền phun nước miếng, mũi chó chân linh. Phong bạo mới vừa tan liền vây quanh, chỉ sợ không phải cái mũi linh. Tư Đồ Hoa sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem những thuyền kia chỉ ở trên mặt biển cấp tốc biến hóa đội hình, ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế, là sớm có dự mưu, một mực tại bên ngoài chờ thời cơ. Phong bạo dừng lại, bọn hắn liền biết chúng ta nhất định hiện thân. Lời còn chưa dứt, oeng, oeng, hai tiếng trầm đục tự phía sau truyền đến. Đạn pháo kích thích hai đạo thật cao của nước, khoảng cách trấn hải số bất quá mấy chục trượng. Súng xoay khóa nòng, là ngoại quốc tóc đỏ đang thử bắn. Hoàng gia cung phụng thủ lĩnh nghiêm nghị quát, bọn hắn nghi đo khoảng cách, chuẩn bị chiến đấu. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, trên sàn tàu lập tức một mảnh bận rộn, pháo thủ vào chỗ, hỏa xạ thủ chuẩn bị. Tất cả mọi người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nghiêm chỉnh huấn luyện hoàng gia hộ vệ lập tức hành động. Nặng nghề pháo then cài đã bị kéo ra, tiểu mới hỏa pháo đen ngòm họng pháo cấp tốc điều chỉnh góc độ, chỉ hướng uy hiếp lớn nhất phương hướng. Hỏa xạ thủ nhóm cùng cụt nhét vào lấy chi đạn, dựa vào mạn thuyền sau. Vũ Ba, chăm chăm chết mấy chiếc kia phở răng sơ thuyền. Lý Diễn nhìn về phía Trắng Hán. Vũ Ba gầm nhẹ một tiếng, nâng lên nặng nghề hổ tồn pháo ống, nhanh chân đi phía bên trái mạn thuyền đụ súng, đem thân pháo vững vàng gác ở lỗ châu mai bên trên. Kế bên xa Lý Phi đã sớm đem thay thế hộp đạn chuẩn bị tốt. Một bên khác, Lữ Tam đầu vai chim ưng lập đông cũng vỗ cánh mà lên, bay về phía không trung điều tra. Đạo trưởng, phụ lục chuẩn bị, để phòng đối phương tà thuật tập kích. Long tỷ, Nam Dương tà đạo cũng chuyên dùng cổ, ngươi nhìn một chút. Tư đồ tiên sinh, hỗ trợ che chở pháo thủ. Mệnh lệnh ngắn gọn mà rõ ràng, đám người ầm vang đồng ý trải qua thuyền đắm mộ địa sinh tử khảo nghiệm, đội ngũ giờ phút này cũng thể hiện ra cường đại lực ngưng tụ. Chiến đấu tại không có dấu hiệu nào kịch liệt đối xạ bên trong một phát. Trước hết nhất nổi lên chính là một chiếc treo ba cột buồm ngoại quốc tóc đỏ vũ trang thương thuyền, nó ỷ vào thân tàu khá lớn, hỏa lực so sánh mạnh, dẫn đầu đánh ra một vòng bắn một loạt. Thiết cầu gào thét lên rơi đập, kích thích mấy đạo của nước, trong đó một viên sắt chấn hải số đuôi thuyền lướt qua, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lưu lại thật sâu vết lõm. Khai hỏa, cho lão tử đánh chìm nó. Sa Lý Phi gầm thét. Vành, vành, vành. Chấn hải số phải mạn thuyền ba môn súng xoay khóa nòng đột nhiên phun ra nóng bỏng ngọn lửa. Tiểu mới thuốc nổ giao phó viên đạn trước nay chưa từng có sơ tốc cùng ý lực, viễn siêu ngoại quốc tốc đỏ tiểu cũ hỏa pháo. Chỉ gặp ba đạo ánh lửa xé rách không khí, tinh chuẩn trúng mục tiêu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong đó hai phát đạn pháo trực tiếp nện xuyên qua ngoại quốc tốc đỏ thuyền bên cạnh mặt thuyền. Phiến gỗ, tạp vật cùng nhân thể mảnh vỡ bị nổ đến tứ tán bay ra. Thứ ba phát càng là trực tiếp trúng mục tiêu nó chủ cột buồm gốc rễ, thô to cột buồm phát ra rợn người đứt gãy âm thanh, mang theo to lớn cánh buồm ầm vang sụp đổ, đem sàn tàu nện đến một mảnh hỗn độn. Cái kia chiếc ngoại quốc tóc đỏ thuyền trong nháy mắt mất đi động lực, thân thuyền nghiêng, bước lên khói đặc trên mặt biển đảo quanh. Tốt. Trên sàn tàu bộc phát ra reo hò. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Một chiếc giặc oa nhanh cua thuyền mượn khói mù cùng hỗn loạn, dựa vào khéo léo linh hoạt ưu thế cấp tốc gần sát, ý đồ tiến hành nhảy mạn tàu chiến. Trên thuyền lãng nhân cơ kiếm nhận, phát ra như dã thú chu lên. Muốn chết. Tư đồ Hoa hừ lạnh một tiếng, cầm đao thả người nhảy xuống. Hắn thua với Lý Diễn, cũng không có nghĩa là tên soạn sính. Tương phản, có thể làm thương đội hộ vệ thủ lĩnh, kinh nghiệm thủ đoạn tương đương phong phú. Hai thanh loan đao lan lột, thân hình trái phải thay đổi, trong khoảnh khắc liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Khác một bên, hai chiếc Nam Dương tà đạo chiến thuyền trên, đột nhiên dâng lên mảng lớn đen nghịt trùng vân, nương theo lấy chói hai tiếng ông ông gào thét mà tới. Tài năng thấp kém. Long Nhiên Nhi khẽ lắc đầu, ngón tay ngọc điểm nhẹ, trong tay áo tiếng đàn vang lên. Chính là dùng thượng cổ dị trùng đàn trùng luyện chế của vương. Hai mảnh trùng vân lập tức mất đi khống chế, trên không trung ầm vang đụng nhau, xích hồng cùng đen như mực rào sắt cùng một chỗ, phát ra dày đặc bạo đậu tiếng cùng mùi khét lẹt. Lập tức, lại trở về Nam Dương thuật sĩ trên thuyền. Đáng tiếc đối phương trên thuyền cũng có cao thủ, tùy tiện đem mất khống chế cổ trùng hóa giải. Trấn Hải số dựa vào kiên cố thân tàu, cường đại kiểu mới hỏa pháo, cùng với trên thuyền cao thủ tầng tầng lớp lớp huyền môn thủ đoạn, tại lúc ban đầu trong hỗn loạn ổn định trận ước, liên tiếp đánh lui hoặc đả thương nặng mấy đợt có can đảm bọn thẳng đụng kẻ địch. Mỗi một lần hỏa pháo gầm thét, đều nương theo lấy địch thuyền bơ nát cùng hải tặc tiêu diệt. Cơ hồ là lấy một địch nhiều cũng không rơi vào thế hạ phòng, không ít hải tặc lập tức trong lòng e ngại, nhao nhao triệt thoái phía sau, không đổi giặc cùng đường. Lý Diễn nhìn thoáng qua, liền lắc đầu nói, có chút không đúng, chúng ta thân phận sợ là lộ. Cái kia hoàng gia thị vệ thống lĩnh lập tức sắc mặt khó coi, có người muốn hãm hại thái tử. Hắn xem như thị vệ thống lĩnh, bản năng nghĩ tới chính là một chút trong cung đấu tranh. Mà lại, thái tử vị trí cũng không có vững như vậy. Lần này xuôi nam, cũng hấp dẫn kinh thành không ít ánh mắt. Không nhất định. Lý Diễn như có điều suy nghĩ lắc đầu nói không chừng là đám kia đào tẩu hải ma chúng. Bất kể loại kia, thời gian cũng không nhiều, phong bạo tan đi, cái kia phiến hải vực tất nhiên sẽ dẫn tới không ít thế lực. Lập tức đi, miễn cho bị nhanh chân đến trước. Lý Thiếu Hiệp nói có lý. Đám người cũng không do dự, lúc này dương buồn xuất phát, một lần nữa tìm kiếm tuyến đường, hướng trên bản đồ hải vực mà đi. Bọn hắn rời đi về sau, nơi xa bồi hồi ngắm nhìn thuyền, mới lại từ từ tới gần. Những người này, tại mắt thấy trấn hải số kinh khủng hỏa lực cùng phòng ngự về sau, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng vùng biển này tập kết. Cờ xí càng ngày càng nhiều, bóng thuyền càng ngày càng dày đặc. Dầm dầm, mặt nước đống nhiên cuộn cuộn, mấy cây to lớn xúc tu vòng quanh bọn nước thật cao dâng lên. Không ít hải tặc sau khi thấy, lập tức đầy mắt e ngại. Sau đó, hải ma chúng thuyền nhỏ liền đã bị cái này to lớn con mực theo bên trong miệng phun ra. Triều Sinh Hoàn leo lên trong đó mấy chiếc thuyền lớn, cũng không biết nói cái gì, tất cả thuyền hải tặc đội bắt đầu tập kết, đuổi theo trấn hải số phương hướng mà đi. Lại trải qua một canh giờ vận chuyển, nguyên bản sáng sủa mặt biển xuất hiện lần nữa biến hóa. Bầu trời trở nên âm trầm, cuồng phong gào thét, cánh buồm đã bị kéo tới phồng lên. So với lần trước đến tốt hơn nhiều. Thị vệ thống lĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt phức tạp. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, thực cùng đám kia hải hòa thượng có quan hệ. Thị vệ thống lĩnh lắc đầu nói, tại hạ cũng không rõ ràng, nhưng thời tiết cũng không phải là nơi này nguy hiểm nhất đồ vật. Không bao lâu, Lý Diễn liền biết hắn đang nói cái gì. Trung quanh mặt biển bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, to lớn thủy triều ở giữa, lại có từng cái đường kính vài dặm kinh khủng vòng xoáy. Tựa như mấy cái hải nhãn đang điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh hết thảy.